Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 12 tháng 11 năm 2014. Tôi xin bắt đầu bằng bản tin của đài RFI Pháp nói về một cái thông tin về có tính cách toàn cầu. Đó là tin tức về cái robot Philae đáp xuống sao chổi đi tìm nguồn gốc của sự sống. Cơ quan vũ trụ châu Âu ESA hôm nay 12 tháng 11 năm 2014 đã chính thức thông báo vào lúc 9 giờ giờ GMT, phi thuyền thăm dò không gian Rosetta đã thả robot mang tên là Philae xuống bề mặt sao chổi cách trái đất 500 triệu km. Sự kiện lịch sử trong công cuộc chinh phục vũ trụ của loài người. Chinh phục vũ trụ của loại này hứa hẹn sẽ đem lại như là giải đáp về nguồn gốc của sự sống. Bay trong không gian từ 10 năm qua, sáng nay thiết bị thăm dò không gian Rosetta đã thả xuống sao chổi Shuri, chiếc robot Philae nặng 100 kg và là một phòng thí nghiệm di động cực kỳ hiện đại, chỉ cách sao chổi 20 km nhưng đã phải mất 7 giờ rơi tự do. Robot Philae mới có thể hạ cánh xuống bề mặt của sao chổi, tức khoảng 16 giờ GMT chiều nay. Tại sao mục tiêu lại là sao chổi? Nếu các sao chổi vẫn ám ảnh các nghiên cứu của giới khoa học, đó là vì sao chổi chính là bằng chứng trực tiếp cho sự ra đời của vũ trụ. Được hình thành rất lâu trước các hành tinh, các sao chổi được coi là những vật thể nguyên thủy nhất và bí ẩn nhất trong hệ mặt trời, đã có từ cách đây 4.5 tỷ năm. Những khối sao chổi mà người ta vẫn thường ví như những nắm tuyết bẩn đó có thành phần gồm nước đóng băng, các chất hữu cơ đá. Bao quanh các thành phần đó là lớp mây, bụi và khí được giải phóng dưới tác dụng của sức nóng mặt trời. Sao chổi Shurinunmov Gerasimenko mang tên hai nhà thiên văn Ukraine phát hiện ra nó năm 1969. Chỉ có chiều rộng chừng 4 km. Robot Philae mang về được cái gì? Thiết bị tự hành robot Philae sẽ tiến hành khoan thăm dò trên bề mặt sao chổi. Các mũi khoan chỉ sâu khoảng 20 cm và sau đó phân tích các mẫu thu được. Nghiên cứu tính chất cấu trúc các mẫu đá trên sao chổi có thể cung cấp cho chúng ta những thông tin quan trọng về những thành phần cấu tạo nên những viên gạch sơ khai của sự sống. Ông Philip Lamy, nhà vật lý thiên văn tham gia trong dự án thăm dò sao chổi Rosetta. Theo nhà khoa học này thì những kết quả thu được về thành phần vật chất hữu cơ sẽ được nhận biết trong vài ngày tới. Ngoài ra, cứ 3 ngày thì Philae lại tiến hành nhiều thí nghiệm. Tháng 3 tới thì robot Philae sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử khi sao chổi bay sát mặt trời và nó sẽ bị thiêu cháy. Còn phi thuyền thăm dò Rosetta thì lại sẽ tiếp tục hộ tống sao chổi cho tới khi ngôi sao này bay gần nhất với trái đất vào tháng 8 tới. Tôi đem cái thông tin này vào để cho cái lũ loài bò sát Việt Nam Cộng sản. Tôi thấy rằng giờ phút này mà nó còn 4 kiên định để nó cấu bám lấy quyền lực, trong khi loài người đang phải lo ngại những cái hành tinh này không còn ở được bao lâu nữa. Bản tin ngày hôm qua của đài tiếng nói Hoa Kỳ nói về tình hình Hoa Kỳ. Phe Cộng Hòa chuẩn bị nắm quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ. Tuần trước chúng ta đã biết rằng Đảng Cộng Hòa đã thắng cả lưỡng viện Quốc hội Mỹ rồi. Bây giờ Đảng Dân Chủ chỉ còn nắm được có hành pháp mà thôi. Đảng viên Cộng Hòa hàng đầu tại Thượng viện là ông Mitch McConnell sẽ trở thành trưởng khối đa số và quyết định dự luật nào được đưa ra tranh luận. Nhiều dự luật trong số đó đã được sự chấp thuận của các ủy ban thượng viện mà chủ tịch của tất cả các ủy ban sẽ thuộc Đảng Cộng Hòa. Ủy ban đối ngoại sẽ do thượng nghị sĩ Bob Corker đứng đầu. Ông Corker là một người thẳng thắn chỉ trích kế hoạch của chính quyền Obama để chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Ông Corker đã đặc biệt nói thẳng khi đánh giá kế hoạch này tại một cuộc điều trần trước đây trong năm khi Ngoại trưởng John Kerry ra điều trần. Ông nói như thế này: quý vị yêu cầu chúng tôi chấp thuận một việc và chúng tôi biết là vô lý. Việc này thậm chí không có tính nghiêm túc. Còn chủ tịch mới của Ủy ban Quân vụ Thượng viện dự kiến là ông John McCain, đối thủ ra tranh cử với Tổng thống Obama năm 2008, và là người ủng hộ một sự đáp ứng quyết liệt hơn của Hoa Kỳ trước những vụ khủng hoảng toàn cầu, kể cả việc Nga can thiệp vào Ukraine. Ông McCain nói, Tổng thống không hiểu ông Vladimir Putin, ông không hiểu các tham vọng của ông ta. Ông không hiểu là ông Putin từng là một đại tá KGB có xu hướng phục hồi đế chế Nga. Ngay cả với một viện lập pháp do Đảng Cộng Hòa kiểm soát, Tổng thống Obama vẫn nắm giữ quyền lực về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và sẽ vẫn là Tổng tư lệnh quân đội trong 2 năm cuối tại chức. Nhưng có những lãnh vực khác trong chính phủ Hoa Kỳ mà Đảng Cộng Hòa sẽ có thể áp đặt quyền hành đáng kể, nổi bật nhất là ngân sách. Chỉ có Quốc hội mới có quyền cho phép các cơ quan liên bang được tiêu tiền của người thọ thuế. Chủ tịch sắp tới của Ủy ban Ngân sách Thượng viện dự kiến sẽ là ông Jeff Sessions của Đảng Cộng Hòa, một người theo đường lối bảo thủ về tài chính và đã chống đối nhiều ưu tiên dự chi của Tổng thống Obama. Ông Sessions nói như thế này, dự luật thất nghiệp được đưa ra trước chúng ta hôm nay không có cố gắng nào để tìm ra cách giảm thiểu chi tiêu trong những lĩnh vực khác của chính phủ khủng khiếp này, mà chỉ mượn từng xu một. Thêm vào đó, các đảng viên Cộng hòa Thượng viện sẽ có quyền chuẩn thuận hay bác bỏ những người được Tổng thống Obama sẽ đề cử vào chức vụ liên bang, từ những người đứng đầu cơ quan cho đến các chức đại sứ cho đến các vị thẩm phán. Đảng viên Cộng hòa Chuck Grassley dự kiến lên lãnh đạo Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã bỏ phiếu chống lại nhiều vị thẩm phán được ông Obama đề cử và lên án nhiều người trong số này là có những hoạt động bị đánh dấu hỏi về pháp lý. Ông Lassie nói, các vị thẩm phán được yêu cầu quyết định về những vụ dựa vào các luật lệ áp dụng cho các sự việc. Các vị thẩm phán có nhiệm vụ phán xét chứ không được có thành kiến chính trị, bởi vì họ không ra tranh cử vào chức vụ nào cả. Với việc kiểm soát cả hai viện quốc hội, Đảng Cộng Hòa có một nhiệm vụ hạn chế. Theo nhà phân tích chính trị của Đại học Virginia là ông Lassie Sabato, ông Larry Sabato, ông nói, tôi sẽ gọi đó là một nhiệm vụ kiềm chế Tổng thống Obama. Không có nhiều vấn đề về quản trị sẽ diễn ra trong 2 năm sắp tới. Các đảng viên Dân Chủ sẽ nắm giữ quyền kiểm soát Thượng viện trong một thời gian còn lại của năm nay, tức là bây giờ mới cái tháng 11, đến đầu năm thì mới phải trao quyền. Và theo dự kiến sẽ tìm cách chuẩn thuận càng nhiều người được ông Obama đề cử càng tốt trước khi bàn giao quyền hành cho Đảng Cộng Hòa. Chính vì cái sự tranh chấp đảng tranh giữa hai đảng mà làm cho cái thế giá ngoại giao của ông Tổng thống Obama bị lép vế đi, và không lấy gì làm lạ là ông đã chùn bước nhiều trước các cái thế lực đang quấy rối cái trật tự thế giới ngày hôm nay. Bây giờ sang đến Âu Châu thì đài RFI ngày hôm nay loan tin là Anh Mỹ phạt 5 ngân hàng lớn hơn 3 tỷ đô la. Phạt hơn 3 tỷ đô la. Theo AFP hôm nay 12 tháng 11 2014, các cơ quan quản lý tài chính Mỹ và Anh thông báo 5 ngân hàng quốc tế lớn bị phạt tổng số 2 tỷ rưỡi euro vì đã thao túng thị trường trao đổi tiền tệ. Đây là đòn đánh mạnh mới vào các hoạt động ngân hàng kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới mới đây. 5 cái ngân hàng bị phạt đó là HSBC, RBS của Anh, 2 ngân hàng của Mỹ là Citibank và JP Morgan Chase, và cuối cùng là ngân hàng Thụy Sĩ USB. Bị các cơ quan quản lý tài chính Anh FCA và cơ quan điều tiết thị trường phái sinh, tôi không biết là quý vị dịch giả của mấy cái đài này dịch những cái chữ mà tôi không hiểu là thị trường phái sinh là thị trường gì của Mỹ, viết tắt là CFTC, phạt vì đã cố tình nắn tỷ giá tham khảo trên thị trường hơn. Quý vị gì tôi hiện thì không biết là vị này anh Vũ để dịch cái chữ nắn ở đâu ra, nắn tỷ giá tham khảo trên thị trường hối đoái. Tôi chắc nghĩ là bóp méo hay gì đó, chứ gọi là nắn tỷ giá thì tôi hiểu không nổi. Mỗi ngày thị trường hối đoái thế giới trao đổi khoảng 5.300 tỷ đô la, trong đó 40% thông qua trung tâm tài chính thế giới Citi của London. Những cáo buộc đối với 5 ngân hàng nói trên liên quan đến những thao tác tài chính trong khoảng từ năm 2008 đến cuối năm 2013, các trừng phạt này nằm trong khuôn khổ một quy định đã được thỏa thuận giữa các cơ quan quản lý thị trường tài chính Mỹ và Anh. Án phạt nặng nề này đưa ra sau vụ bê bối thao túng tỷ giá liên ngân hàng LIBOR. Trong vụ này, các ngân hàng lớn vẫn đang tiếp tục thương lượng với các cơ quan quản lý về mức phạt. Trong vụ bê bối LIBOR, có ít nhất 7 ngân hàng đã bị phạt. Việc phạt nặng 5 ngân hàng quốc tế lớn lần này còn diễn ra trong lúc các cơ quan quản lý tài chính châu Âu đang mở rộng, phát hiện các ngân hàng lớn tham gia hỗ trợ khách hàng trốn thuế bằng nhiều hình thức ưu đãi tài chính. Tình hình thế giới là Tây phương, từ Âu Châu sang đến Á Châu, đang trong thế yếu, cho nên cái bọn quấy nhiễu nó bắt đầu nó lên trần. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI: Tây Ban Nha bắt giam 32 người trong chiến dịch chống tham nhũng. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha hôm qua 11 tháng 11 2014, cơ quan tư pháp nước này đã tiến hành bắt giữ 32 người tại nhiều địa phương trong khuôn khổ cuộc điều tra về tổ chức đấu thầu gian trá. Việc bắt giữ những người bị nghi ngờ tham nhũng tiến hành nhiều tỉnh như là tỉnh Andalusia, Sevilla, Cordoba, Madrid, Barcelona. Và cái sự đấu thầu gian trá này được có được sự đồng lõa của những quan chức lãnh đạo chính trị. Tư pháp Tây Ban Nha đã phát hiện ra mạng lưới này khi tiến hành điều tra một quan chức phụ trách đấu thầu tại tòa thị chính Sevilla, do tài sản cá nhân của người này tăng nhanh một cách đáng kể mà không thể lý giải được vào năm 2007. Thẩm phán Mercedes Alaya phụ trách hồ sơ này, bà đã từng đề nghị khởi tố nhiều quan chức cao cấp trong Đảng Xã hội Tây Ban Nha ở vùng Andalusia bị nghi ngờ biển thủ hàng triệu euro tiền trợ cấp thất nghiệp. Trong số này có cựu Bộ trưởng Magdalena Alvarez. Bà Alvarez đã phải từ chức Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Châu Âu vào tháng 6 vừa qua. Bây giờ đến tin khác của đài RFI ngày hôm nay. Pháp điêu đứng trước làn sóng quốc tế lừa đảo trong việc chuyển ngân. Bây giờ đến ông Pháp. Nhật báo Le Monde báo động nạn lừa đảo quốc tế trong việc chuyển ngân. 40 công ty lớn nhất thị trường chứng khoán Pháp đã bị cướp mất 20 triệu euro qua một mạng lưới lừa đảo Pháp, Israel. Thủ phạm là những tên thường có hai quốc tịch, tiến hành các vụ lừa đảo từ một thành phố duyên hải ở Israel, được gọi là Silicon Valley của Israel. Chúng tạo ra các tên người nhận chuyển ngân giả mạo. Càng ngày trình độ tin học của họ càng tinh vi hơn và bẻ gãy được hết các hệ thống an ninh. Theo báo Le Monde thì bọn này kết cấu với mafia Trung Quốc lại ông Tàu nữa. Họ nhận các số tiền chuyển ngân tại Trung Quốc và ung dung tại đấy, tránh bị truy tố do sự hợp tác pháp lý quốc tế vẫn còn rất chậm chạp. Tên lừa đảo nhận tiền mặt từ những người Trung Quốc sống tại Pháp, vì một số tay Trung Quốc lắm tiền cũng muốn gửi tiền về nước nhưng ngại phải qua con đường ngân hàng. Một chuyên gia nhận định cứ mỗi vụ lừa đảo của người Israel tương đương với một vụ rửa tiền của người Hoa. Từ cuối năm 2010, 700 công ty Pháp đã đệ đơn kiện, ước tính bị mất tới 300 triệu euro. Le Monde cho biết, tên lừa đảo có thể đánh cắp chữ ký của các tổng giám đốc, các thông tin về công ty do các bản báo cáo thường niên được đăng trên mạng cho công chúng truy cập hay thông qua các trang mạng xã hội. Vài tháng gần đây, tên lừa đảo còn tung ra virus tên là con ngựa thành Troa, dưới dạng file đính kèm như thông tin kỳ nghỉ, ngân hàng, nhà cung ứng. Khi người sử dụng nhấn vào thì lập tức virus sẽ đánh cắp thông tin. Tên lừa đảo thường giả danh sếp, mà sếp là người chỉ huy đấy, gửi các thông điệp giả mạo đề nghị nào là thanh toán một hóa đơn hay chuyển khoản cho một cơ quan nào đó, và yêu cầu người nhận lệnh phải giữ bí mật vì công việc trên mạng, công việc trên mang tính bảo mật. Tuy nhiên, theo quan sát của Le Monde, trong các bức thư gửi qua mạng, đối tượng lừa đảo thường viết sai chính tả, sai cấu trúc ngữ pháp, và đó cũng là một cách để nhận ra là sếp giả mạo. Le Monde nhận định các vụ lừa đảo còn gây ra hậu quả nghiêm trọng về con người, như các nạn nhân có thể bị đuổi việc hay nhiều bi kịch khác. Tờ báo thuật lại trường hợp của một nhân viên Pháp bị lừa chuyển ngân 4 lần với tổng giá trị 3 triệu rưỡi euro. Bà ta đã phải xin nghỉ bệnh khi biết mình đã gây thiệt hại cho công ty của mình. Một giám đốc tài chính khác thì cũng đã tự sát vì những vụ lừa đảo như vậy. thế giới tư bản Tây Âu còn đang bối rối về những vụ như thế này, thì bọn cộng sản sống sót cũng như cộng sản chỉ nhập tràng, nó bắt đầu nó quậy. Và bây giờ là bản tin ngày 10 tháng 11 năm 2011 của đài BBC. Putin, Nga đủ lực chống đỡ cho đồng rút. Đọc tới cái chỗ mà đài BBC ghi ngày tháng, mà tôi không biết là cái vị và phụ trách bản tin Việt của đài BBC này là cái loại người nào chế ra một cái cách thức đề ngày tháng. 10 tháng 11 thì viết là con số 10 của tháng, xong rồi viết tháng 11 thì thay vì thì viết con hai con số 1 thì lại viết là 10 n số 1 zero, xong rồi thêm chữ 1 vào đấy. Tôi xin lỗi quý vị, thay đổi cái cách viết như thế này làm cho người ta khó làm file để giữ hồ sơ. Trong toán học cũng như trong digital, con số nó là con số. 10, số 10, bên số 1 là gọi là số 11. Tôi đề nghị là đài BBC xem lại cái vị thợ dịch này, nó là thuộc loại cái văn hóa gì, hay là văn hóa xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, không biết nữa. Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Moscow có đủ lực để chống chọi với thực trạng đồng rút mất giá và loại trừ khả năng Moscow sẽ kiểm soát vốn hoặc các biện pháp khẩn cấp khác. Moscow hiện đang đưa ra các biện pháp cần thiết để phản ứng lại thực trạng biến động nghiêm trọng của đồng tiền nước này. Ông Putin nói với giới doanh gia tại một cuộc họp thượng đỉnh của khối OPEC tại Bắc Kinh. Đồng rúp đã bị mất giá 40% vào năm nay do quan ngại về cuộc khủng hoảng Ukraine và việc giá dầu và khí đốt, nguồn xuất khẩu chính của Nga, bị giảm kỷ lục. Tuần trước tôi đã nói là Mỹ giảm giá dầu xuống là mấy anh Nga này là vất vả ngay lập tức. Ngân hàng Trung ương Nga đã chi khoảng 30 tỷ đô la hàng tháng để mua rút tại các thị trường tiền tệ nhằm chống đỡ cho tỷ giá đồng tiền này. Vất vả rồi. Các yếu tố cơ bản về dự trữ và cán cân thanh toán đang ở mức tốt và tạo điều, đấy là ông Putin, ông chấn an, tự chấn an, đang ở mức tốt và tạo điều kiện cho chúng tôi kiểm soát được tình hình mà không phải tiến hành các bước khẩn cấp nào khác. Chúng tôi không lên kế hoạch áp đặt bất cứ biện pháp giới hạn nào nhằm tránh vốn khỏi bị chuyển ra khỏi nước Nga. Ông anh quỷ nhập tràng cộng sản Nga, bây giờ anh phải bám vào anh cộng sản sống sót tàu để tàu cứu. Ông Putin đã dùng cơ hội tiếp cận với giới doanh gia tại hội nghị APEC để mời chào châu Á đầu tư vào Nga. Moscow hiện đang hướng sang châu Á nhằm giúp giảm mức độ phụ thuộc vào các thị trường Tây Âu và Âu Châu theo sau việc phương Tây tuyên bố trừng phạt Moscow về vai trò của Nga tại Ukraine. Trung Quốc, nước chủ nhà hội nghị APEC, hiện đang có quan hệ tốt với Nga và không tham gia vào các lệnh thanh trừng của phương Tây đấy nhé. Tàu nó không tham gia vào cái lệnh thanh trừng của phương Tây. Bắc Kinh vào năm nay ký hợp đồng mua dầu khí của Nga với trị giá lên tới 400 tỷ USD. Chúng tôi muốn các bạn tới Nga, đấy là ông Putin cũng nói đấy, chúng tôi muốn các bạn tới Nga và thành công. Putin ấy gạ doanh gia Nhật, doanh gia tàu và các nền kinh tế khác. Ông cũng lại dẫn chiếu tới vai trò giới đầu tư Nhật trong việc khai thác và phát triển dầu khí tại đảo Sakhalin, phía bờ đông của Nga, và dự án của Trung Quốc đầu tư hạ tầng tại Nga. Nhà lãnh đạo Nga nói chính phủ ông sẽ đơn giản hóa thủ tục về đầu tư, thuế và các quy định khác. Ông Putin nói thêm, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tạo ra một môi trường có lợi cho doanh nghiệp. Là anh bị Âu Châu cấm vận, đánh những đòn kinh tế, bây giờ anh chạy sang Á Châu. Và anh lại tiếp tục diễu võ dưới ngoài nhiều phương diện. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Nga ra mắt thương hiệu truyền thông mới Sputnik. Bây giờ anh có một hệ thống truyền thông mới nhé. Nga cho biết họ sẽ đáp lại điều mà họ gọi là thông tin tuyên truyền ráo riết của phương Tây bằng một dịch vụ cung cấp tin tức mới có tên là Sputnik. Báo Wall Street Journal cho biết Moscow sẽ bỏ ra 140 triệu USD trong năm sau cho Sputnik. Website tiếng Anh của Sputnik cho biết sẽ phát sóng qua radio, trên mạng Internet và trực tiếp đến điện thoại di động để cung cấp một cách nhìn khác về thế giới. Bây giờ cộng sản nào cũng thế, là nó giải quyết những khủng hoảng. Lần đầu tiên là phải tuyên truyền. Bây giờ có website, có hệ thống thông tin mới là như. Và trong một diễn biến khác, đài truyền hình tin tức CNN của Mỹ cho biết kênh tin tức 24 giờ của họ sẽ không còn phát sóng ở Nga nữa. CNN cho biết việc nhà nước tăng cường kiểm soát đối với truyền thông mới trong nước Nga là lý do chính đưa đến quyết định này. Bây giờ bên Nga thì là Sputnik thay thế đài tiếng nói nước Nga, vốn đã chấm dứt hoạt động ở nước ngoài. Trong một thông cáo chỉ trích Mỹ do Sputnik đăng lên hôm thứ Hai, ông Rochev của Nga tuyên bố có những vẫn còn nói nước Mỹ là thù địch mà. Có những nước áp đặt ý chí của mình lên cả phương Tây và phương Đông, bất cứ nơi nào họ can thiệp thì theo sau đó là cảnh đổ máu, nội chiến và những cuộc cách mạng màu. Cách mạng màu thì cũng bị Nga gọi là sống sót, quỷ nhập tràng, lên án cách mạng màu nhé. Bất cứ nơi nào họ can thiệp thì theo sau là cảnh đổ máu, đổ nội chiến và những cuộc cách mạng màu khiến cho cả nước lụn bại. Có thể kể tới một số ít nước như là Iraq, Libya, Georgia, Ukraine và Syria. Bây giờ ở trong nước là anh bắt thanh trừng những cái mà anh gọi là sai lầm của Gorbachev nhé. Bản tin ngày hôm nay của đài RFV: nguy cơ giải thể tổ chức Memorial, biểu tượng của Perestroika Nga. Biểu tượng của công cuộc cải tổ đổi mới Perestroika đang bị đe dọa. Tổ chức Nga Memorial đấu tranh cho nhân quyền và tưởng nhớ các nạn nhân dưới chế độ Stalin đang phải đối mặt với nguy cơ bị giải thể. Tổ chức này trở thành một cái gai trong con mắt của Tổng thống Vladimir Putin. Từ 25 năm qua, Memorial thu thập các thông tin liên quan đến tội ác của chính quyền Cộng sản trước đây. Công việc này gặp rất nhiều khó khăn trong một đất nước mà một bộ phận dân chúng vẫn tôn thờ bạo chúa Stalin, và những lời chỉ trích chế độ Xô Viết cũ thường bị coi là không yêu nước. Do vậy, Memorial nằm trong tầm ngắm của Tư pháp Nga. Perestroika và những năm tháng dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin là thời kỳ hoàng kim của Memorial. Năm 1999, tình hình thay đổi hẳn sau khi ông Vladimir Putin lên nắm quyền tại Nga. Tháng 7 vừa qua, Memorial cùng với 4 tổ chức phi chính phủ khác bị buộc phải đăng ký hoạt động với tư cách là tác nhân ngoại quốc, một khái niệm có từ thời Xô Viết, nhắm vào những nhà ly khai bị cáo buộc làm việc cho phương Tây. Chính quyền của Tổng thống Putin giờ đây thường xuyên sử dụng cụm từ này với nghĩa xấu để chỉ các tổ chức dân sự được bên ngoài hỗ trợ tài chính và có hoạt động chính trị. Vì từ chối đăng ký là một tác nhân ngoại quốc mà chi nhánh của Memorial tại St. Petersburg đã phải đóng cửa. Tại Âu Châu, các vụ tấn công của tư pháp Nga nhắm vào các tổ chức phi chính phủ gây lo ngại. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz đã tố cáo đó là một quyết định không thể chấp nhận được và không có cơ sở pháp lý. Trong khi đó thì hội nghị APEC là nơi gặp gỡ của rất nhiều lãnh tụ để giải quyết, đánh xì phé với nhau và trong cái tình hình căng thẳng này. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tổng thống Mỹ-Nga gặp nhau giữa những căng thẳng. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhau trong một thời gian ngắn bên lề hội nghị ở Bắc Kinh để bàn về một số vấn đề toàn cầu quan trọng mà chính phủ hai nước không đồng quan điểm. Những cách xa của các cuộc đàm phán chính tòa Bạch Ốc cho hay các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đã gặp nhau 3 lần trong ngày, tổng cộng thời gian gặp gỡ kéo dài khoảng 15 đến 20 phút. Hãng tin AP trích lời của Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes nói rằng Hoa Kỳ muốn Nga đóng vai trò một lực lượng ổn định về những vấn đề mà Hoa Kỳ quan tâm. Ông nói thêm rằng Nga sẽ không làm được việc đó nếu nước này vi phạm chủ quyền của một quốc gia khác, tức là vấn đề Ukraine đó. Hoa Kỳ và Nga đã tham gia một nỗ lực phối hợp với các thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và nước Đức để tìm cách điều đình một thỏa thuận với Iran. Nhưng tại Syria, Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho các chiến binh đối lập và tuyên bố Tổng thống Bashar al-Assad không phải là một nhà lãnh đạo hợp pháp, trong khi Nga thì lại bán vũ khí cho chính phủ của ông Assad và phủ quyết nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà nếu được áp dụng sẽ trừng phạt ông Assad. Nga và Mỹ còn có quan điểm trái ngược về tình hình Ukraine. Mỹ cáo buộc Nga giúp đỡ các chiến binh ly khai và để đáp lại đang áp dụng các biện pháp chế tài kinh tế đối với Moscow. Cũng trong cái chiều hướng mà dí anh Nga này thì ngày hôm qua đài tiếng nói Hoa Kỳ loan tin Nga và Australia đồng ý tăng tốc cuộc điều tra tai nạn máy bay MH17 mà người ta nghĩ rằng bị bắn rơi do bọn ly khai mà Nga yểm trợ với vũ khí do Nga cung cấp. Bản tin ngày hôm qua cũng của đài tiếng nói Hoa Kỳ là tư lệnh NATO, tức là Liên minh Ác Bắc Đại Tây Dương, lo ngại càng nhiều vũ khí đổ vào miền đông Ukraine lại tố cáo anh Nga nữa. Vị tư lệnh của NATO cho biết ít nhất 250-300 binh sĩ Nga vẫn còn lưu lại miền đông Ukraine để hỗ trợ quân ly khai. Ông cũng nói rằng 8 tiểu đoàn Nga vẫn ở sát biên giới của Nga với Ukraine và rằng Moscow đang di chuyển lực lượng có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân vào bán đảo Crimea mà Nga sắp nhập từ Ukraine vào tháng 3. Những giám sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, viết tắt là OSCE, ở miền đông Ukraine hôm thứ Ba báo cáo nhìn thấy một đoàn xe tải quân sự màu xanh lá cây không ký hiệu với bạt trùm kín ngay bên ngoài thành phố Donetsk di chuyển về phía trung tâm thành phố. Các giám sát viên cho biết 5 trong số những xe tải kéo những khẩu không biết rồi, lại ông dịch của đài tiếng nói lựu pháo, tôi không biết cái chữ này nữa. Mình thì gọi là trọng pháo mà vì này dịch là lựu pháo hay là súng bắn lựu đạn, không hiểu nữa. Kéo theo những khẩu lựu pháo cỡ 120 ly. Tôi nghĩ là 120 ly thì không có lựu pháo được. Phải là đại pháo. Trong khi 5 chiếc khác kéo theo dàn phóng nhiều hỏa tiễn được che phủ một phần. Cũng trong ngày thứ Ba, phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lushenko nói những người mà ông gọi là lính đánh thuê của Nga đang tăng cường và củng cố lực lượng nổi dậy trong vùng kế cận tuyến đối đầu. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết họ đã gửi công hàm kháng nghị đến Bộ Ngoại giao Nga vì điều mà họ gọi là hành vi gây hấn tiếp diễn đối với Ukraine. Thứ Sáu tuần trước, Kiev cáo buộc Moscow đã điều hơn 30 xe tăng và xe tải quân sự đến để yểm trợ phiến quân Nga, thân Nga. Nhưng mà Nga nó chối, nó bảo đấy là quân tình nguyện. Anh gọi đấy là quân tình nguyện thì anh không thể phản đối được, khi mà người ta mướn quân tình nguyện thật đến đánh cái quân tình nguyện của anh thì anh ấy nói làm sao. Cũng như là anh đã tạo ra cái tiền lệ anh sáp nhập Crimea bằng trưng cầu dân ý, thì anh tạo ra cái tiền lệ mai mốt mà có những cái khu tự trị của tàu mà cũng lại trưng cầu dân ý để tách khỏi nước tàu thì anh đừng có ngạc nhiên. Tiếp theo, bản tin ngày hôm qua của đài VOA, Thủ tướng Anh lại cảnh cáo Nga về các hành động của Ukraine. Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng quan hệ của Nga với phần còn lại của thế giới sẽ khác biệt rất lớn trong tương lai nếu Moscow tiếp tục điều mà nhà lãnh đạo Anh mô tả là những hành động bất hợp pháp tại Ukraine. Thủ tướng Anh nói nhà cựu lãnh đạo Nga Michael Gorbachev đã cảnh cáo rằng chúng ta đang ở bên bờ vực một cuộc chiến tranh lạnh mới, đó là một tình huống mà chúng tôi tin là vẫn có thể tránh khỏi, và không phải là tình huống mà chúng tôi muốn có. Đó là điều mà tôi muốn xác định rõ ràng với Tổng thống Putin tại Brisbane vào cuối tuần này, là Brisbane lại có một cuộc họp của khối G20. Lúc này là các cuộc họp thế giới liên tục, khối này G20, rồi APEC, rồi ASEAN, tổ NUMEC. Và Thủ tướng Anh tiếp tục cam kết sẽ nói với Tổng thống Putin tại hội nghị G20 ở Austria rằng nếu Nga tiếp tục những hành động của họ ở Ukraine thì nước Anh và các đồng minh sẽ tiếp tục gây sức ép với Moscow. Hoa Kỳ trong thời gian qua đã mạnh mẽ ủng hộ các biện pháp cấm vận mà Liên hiệp châu Âu áp đặt đối với Nga. Nga thì đã nhiều lần tuyên bố là không có bất cứ hành động can thiệp nào vào miền đông Ukraine, và cũng là mình nhắc lại rằng những người phần tử thân Nga, người Nga chiến đấu bên đó là những người tình nguyện. cũng như nó đàn áp dân, thì nó gọi là dân phòng với lại quần chúng tự phát, cái lối cộng sản, cái gì nó cũng cắt chối cái chối cái được. Bây giờ bản tin tiếp tục nói về chuyện tình hình chiến sự ở Ukraine. Bản tin ngày hôm nay của đài AP: chiến sự dữ dội gần Donetsk, OSCE cảnh báo nguy cơ leo thang, các trận pháo kích gia tăng mãnh liệt vào hôm nay ngày 12 tháng 5 chung quanh thành phố Donetsk, thành trì của phe ly khai miền đông Ukraine. Đây là dấu hiệu leo thang quân sự mà Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE đã cảnh báo vào ngày hôm qua. Trong một thông báo hôm qua, OSCE còn ghi nhận là một đoàn quân xa với vũ khí nặng tiến về Donetsk, 43 chiếc xe không biển số đã tiến về trung tâm thành phố sáng qua, và 5 chiếc kéo theo chạ bây giờ gọi là trọng pháo rồi chứ không gọi là lựu pháo nữa, 5 chiếc kéo theo trọng pháo và 5 chiếc khác thì kéo giàn phóng rocket. Trên mạng Twitter hôm qua, đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc cho rằng định chế quốc tế này cần phải được thông báo là Nga đang dự trù một cuộc xâm lăng Ukraine trên bình diện rộng lớn. Hồ sơ Ukraine sẽ được thảo luận trong cuộc họp cấp bộ trưởng của Liên Hiệp Châu Âu tại Bruxelles vào thứ Hai tới đây, còn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì cũng dự kiến họp khẩn ngay tối nay về Ukraine. Đấy là tình hình châu Âu, bây giờ sang đến Phi Châu là loạn lung tung hết rồi. Lại cái Boko Haram, bản tin ngày hôm qua của đài BBC, cũng lại 11 tháng 10, M-O-M-O-T-1-1, gọi là đấy là tháng November, đánh bom trường học Nigeria, 46 người chết, ít nhất 46 nam sinh đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết ở một trường học ở thị trấn Botiskum ở Tây Bắc Nigeria, cảnh sát cho biết. Và người ta đọc vấn đề có phải là Boko Haram hay không, và người ta nêu ra rằng Boko Haram đã từng tấn công các trường học trong cuộc nổi dậy kéo dài 5 năm nhằm thiết lập một nhà nước Hồi giáo. Họ đang thực hiện một chiến dịch ngăn học sinh đến trường. Nhóm phiến quân này tin rằng trẻ em gái không nên đi học, và trẻ em trai thì chỉ nên được giáo dục theo nguyên tắc của đạo Hồi. Và vì ngưng bắn luôn luôn nó vi phạm. Và chính quyền Nigeria thì bảo là có ngưng bắn, nhưng mà thủ lĩnh Boko Haram Abubakar Shekau đã bác bỏ thông tin này và nói rằng chúng tôi không ngừng bắn với ai cả, chúng tôi không đàm phán với ai cả, toàn là dối trái. Vụ đánh bom đã xé toạc hội trường của ngôi trường trung học này. Các vị dịch giả với cái đấy, tôi không hiểu là một cái hội trường, một cái nhà như thế, nó bị xé toạc như thế nào, tôi không hiểu. Nó mấy cái vị này, tiếng Việt của mấy giờ tôi phục quá rồi. Và cái sự xuất hiện lại, trả lại của Boko Haram là những dân chúng phẫn nộ. Và đài cho biết rằng tình hình xấu đi. Và phóng viên BBC Uros cho biết giới chức Nigeria không muốn thừa nhận cuộc khủng hoảng ở Tây Bắc nước này đang xấu đi. Còn phe thánh chiến thì đã chiếm được các thị trấn và làng mạc, và đã có tin tức về việc quân chính phủ bỏ chạy thay vì chiến đấu. Giống hết Boko Haram, nó tuyên bố như thế này: chỉ có nam giới đi học và chỉ được giáo dục theo những nguyên tắc hà khắc của kinh Koran mà thôi. Và hiện nay vùng Tây Bắc của Nigeria đang bất ổn lan rộng với nhiều thị trấn và làng mạc đang nằm trong tay phe đánh chiến, sẽ hết sức khó khăn để ngăn chặn các vụ đánh bom khác. Y như ngày xưa Mặt trận Giải phóng là mở đầu của chiến tranh nhân dân của nó là khủng bố. Bây giờ đến bàn tay của Nga về cái vấn đề Iran, đàm phán về hạt nhân Iran. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI: ngày 11 tháng 11, 2014, các quan chức cao cấp của Tehran và 6 cường quốc thế giới bước vào vòng đàm phán mới tại Moscow, thủ đô của Amman, với hy vọng đạt được một thỏa thuận dứt điểm về hồ sơ hạt nhân Iran vào cuối tháng này. Nhưng mà đã có hơn 10 giờ hội đàm với ông John Kerry, với Mohammed Javad Zarif và những người đồng nhiệm thì không có tiến triển gì cả. Trong khi là còn kéo dài, còn hẹn đến cuối tháng này mới họp tiếp, thì anh Nga nhảy vào anh phá đám. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Nga xây lò phản ứng cho Iran. Nga đồng ý xây tới 8 lò phản ứng cho Iran trong khi còn 12 ngày nữa mới tới cái thời hạn chót về thỏa thuận kiềm chế thương mại hạt nhân cho nước này. Iran và Nga đã ký thỏa thuận xây ngay, dịch là xây trước mắt 2 lò phản ứng và có thể là 6 lò khác trong tương lai. Vòng thương lượng cuối cùng về giới ngoại giao dự tính sẽ diễn ra vào tuần tới, mà tuần này Nga nhảy vào anh phá đám. Hiện còn chưa rõ liệu thỏa thuận mới giữa Nga và Iran sẽ có tác động thế nào tới quá trình đàm phán vào cuối tháng này. Tin tức từ báo chí Nga dẫn lời người đứng đầu cơ quan binh tuyển của Iran là Ali Akbar Salehi nói rằng thỏa thuận xây các lò phản ứng mới là bước ngoặt trong phát triển quan hệ song phương. Hai lò phản ứng đầu tiên sẽ được xây tại cơ sở hạt nhân Bushehr, Rosatom. Tập đoàn năng lượng hạt nhân của nhà nước Nga cho hay quá trình xây dựng sẽ được cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA theo dõi chặt chẽ và sẽ thỏa mãn các đòi hỏi về giải trừ vũ khí hạt nhân. Theo thỏa thuận đã ký, hai lò phản ứng khác có thể được xây trong tương lai tại Bushehr và 4 chiếc nữa tại một địa điểm khác. Tôi phục cái tiếng Việt của mấy quý vị đây mà. Chiếc là cái chiếc đũa, chiếc dép, chiếc giày. Không thể nào một cái lò nguyên tử mà gọi nó là một chiếc lò nguyên tử. Khổ lắm cái tiếng Việt của quý vị này. 4 chiếc nữa tại một địa điểm khác. Hãng tin Associated Press nói Nga sẽ cung cấp nhiên liệu cho lò phản ứng và thu hồi sau sử dụng với mục đích không cho Iran dùng nguyên liệu để làm bom nguyên tử. Một hệ thống tương tự đã được thiết lập tại lò phản ứng địa hiện đang hoạt động ở Bushehr. Iran luôn bác bỏ nghi ngờ của phương Tây rằng chương trình hạt nhân của Tehran có mục tiêu sản xuất vũ khí và khẳng định rằng chỉ phát triển hạt nhân với mục đích hòa bình. 8 chiếc lò đó nha. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ 12/11. Nhiều lạc quan trước chuyến thăm Pakistan của nhà lãnh đạo Pakistan. Bây giờ là hàng ngũ ta bạn thù nó lại đang sắp xếp lại. Bây giờ anh Pakistan và anh Afghanistan xưa nay là anh kèn cựa nhau lắm. Bây giờ anh Pakistan ấy thăm Afghanistan. Anh Afghanistan sang thăm anh Pakistan để tạo ra là cái tình liên kết để chống đối với bọn khủng bố. Cố vấn an ninh quốc gia Pakistan tuyên bố nước ông đã thực hiện những bước đáng kể trong năm ngoái để chứng tỏ sự trung lập và thúc đẩy các nỗ lực hòa bình hòa giải với Afghanistan. Đấy là ông Pakistan. Và ông ấy nói, ông tin rằng cuộc hội kiến mới đây với Tổng thống Ghani ở Kabul và một chuyến thăm của tư lệnh quân đội Pakistan đến thủ đô Afghanistan đã mở đường cho các cuộc thảo luận hữu ích khi ông Ghani đi thăm Islamabad và thăm Pakistan trong tuần này. Và ông nói là chính Tổng thống Ghani đã dùng cái ngôn ngữ như thế này, một khởi đầu mới và một mối quan hệ dựa trên lòng tin và không bao gồm việc đổ lỗi cho nhau và có tính cách đa chiều. Cơ bản là sẽ là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời hợp tác an ninh và tiếp xúc tốt hơn nhiều giữa nhân dân với nhau. Do đó, đây là một nghị trình đa chiều dựa trên cơ sở mà chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng mối quan hệ mới này. Chúng ta nên nhớ rằng vào cái thời mà Afghanistan bị Liên Xô chiếm đóng, thì Pakistan cùng với Tàu Cộng và cùng với Mỹ đã hỗ trợ cho phong trào thánh chiến để làm cho Liên Xô vất vả, xa lầy ở Afghanistan, cũng nói phải rút lui về, mà rút lui về xong thì Liên Xô sụp đổ. Và sau đó thì Taliban lên cầm quyền Afghanistan. Thành bây giờ Mỹ đến đòi Taliban giao Bin Laden ra, nó không chịu giao, ông Bush đem quân đánh Taliban, biến thành là Taliban thành kẻ thù. Và bây giờ ta bạn thù ở cái vùng này nó xoay tít thò lò. Bây giờ lại có cái sự hiện diện của mạng lưới Haqqani của các phần tử nổi dậy Afghanistan ở vùng đất biên giới Bắc Waziristan lâu nay đã gây căng thẳng cho mối quan hệ của Islamabad với Kabul và Hoa Kỳ. Nhưng ông Sartaj Aziz là ông cố vấn an ninh quốc gia của Pakistan ấy, Ông tin rằng các cuộc tấn công của quân đội đang diễn ra ở vùng Waziristan đã gây trở ngại cho các nơi trú ẩn an toàn đó. Cái vùng này tăng nọ tăng kia là cái vùng mà quân phiến loạn nó ẩn núp. Nó có tới năm biên giới đó. Nước này đến đánh đó, nó chạy sang nước kia đó. Cái vùng này vùng lý tưởng cho chiến tranh du kích. Ông Aziz tin rằng giới lãnh đạo mới của Afghanistan với nhiệm quyền dân cử mạnh và vị thế tốt hơn đã đẩy xa tiến trình hòa bình, và Pakistan sẵn sàng đóng vai trò của mình là hỗ trợ cho các nỗ lực đó. Nhưng ông bác bỏ các ý kiến cho rằng Pakistan có thể gây ảnh hưởng để thuyết phục Taliban ngồi vào bàn hội nghị. Ông nói như thế này: rõ ràng chúng tôi không chi phối họ. Chúng tôi có một số liên hệ với Taliban, nhưng cơ bản Afghanistan phải giải quyết cách thức xúc tiến việc này và những gì họ trông đợi ở chúng tôi. Chúng tôi có thể cố vấn, chúng tôi có thể tạo điều kiện, nhưng rõ ràng chúng tôi không thể đưa ra quyết định về cách thức xúc tiến cuộc đối thoại và cách thức thúc đẩy tiến trình hòa giải do người Afghanistan lãnh đạo và làm chủ. Ông Aziz là ông cố vấn an ninh quốc gia. Ông nói một hội nghị quốc tế mới đây mà Trung Quốc chủ trì để bàn về Afghanistan, đây là ông Tàu nhào vô nhé, cũng đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ cho phe Taliban là phải ngưng các hành động thù nghịch và tham gia các nỗ lực hòa giải chính trị. Anh Tàu là cùng với anh Pakistan và anh Mỹ trước kia là đánh quân chiếm đóng Liên Xô và dựng ra cái chính quyền Taliban. Vì ông Bush ông đòi giao Bin Laden ra không được, ông đánh luôn Taliban mà ông kia bên thành kẻ thù cho tới bây giờ. Ông Thomas Rutick của mạng lưới chuyên gia phân tích về Afghanistan hy vọng các hoạt động chống chủ chiến của Pakistan và chuyến thăm của Tổng thống Ghani sẽ dẫn đến những căng thẳng giảm thiểu trong quan hệ song phương. Ông nguyên văn như thế này. Ông Thomas, ông nguyên văn: tôi nghĩ sự thay đổi người đứng đầu quốc gia là một cơ hội mới để cải thiện bang giao, và cả hai nước sẽ không thể sống mà không có nhau. Nếu về phía Afghanistan, kể cả chính phủ nhìn thấy là Pakistan thực sự thay đổi thái độ cũng để bảo vệ một số mạng lưới bên trong Taliban, nếu họ nhìn thấy một sự thay đổi ở đây thì họ cũng sẽ vui lòng có phản ứng tích cực. Mới đây, Tổng thống Ghani đã tuyên bố ông sẽ đến Pakistan để thảo luận các bước ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thúc đẩy hòa bình ở Afghanistan, và chuyến thăm sẽ giúp ông quyết định mức độ hợp tác mà nước láng giềng sẵn sàng dành cho cả vùng. Tức là bây giờ ông ra Afghanistan mới muốn hòa giải với Taliban nữa. Bây giờ các Hồi giáo ở đó bây giờ nó xoay tít cái ba tạ bản thù. Bây giờ đến Pakistan hứa sẽ giúp Trung Quốc chống lại khủng bố tại Tân Cương. Đây là bản tin ngày 8 tháng 11 của Đài Á Châu Tự Do. Trong cuộc gặp mới đây giữa Thủ tướng Muhammad Nawaz Sharif và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, ông Sharif hứa sẽ tiêu diệt khủng bố Pakistan nếu phát hiện được chúng trên lãnh thổ Islamabad, Pakistan. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng khủng bố người Uyghur có thể sử dụng Pakistan như một hậu cứ để tấn công khủng bố ở Tân Cương. Trung Quốc cho rằng các thành viên khủng bố của phong trào Hồi giáo Đông Turkistan đã huấn luyện cho người Uyghur và thậm chí nhúng tay vào các cuộc khủng bố gần đây tại Tân Cương. Trong tháng vừa qua, hàng loạt vụ bạo động khủng bố đã xảy ra khiến hàng trăm người bị giết, cả an ninh công an Trung Quốc lẫn thường dân và quân khủng bố. Người Uyghur tại hải ngoại thì lại kết án là Trung Quốc đã tàn phá di sản văn hóa họ, đã muốn đồng hóa họ với người Hán và nhất là kỳ thị đạo Hồi. Ta bạn thù xoay tít thở. Bây giờ đến cái hội, sau cái hội nghị APEC ở Bắc Kinh thì đến cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Myanmar, tức là Miến Điện. Bản tin ngày hôm nay: hội nghị thượng đỉnh lần thứ 25 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, đang diễn ra tại Myanmar từ thủ đô Naypyitaw. Thông tin viên Steve Hellman của đài VOA tường trình rằng nước chủ nhà đã mở đầu hội nghị bằng lời lẽ bày tỏ sự quan tâm về những mục tiêu chưa hoàn thành. Điều đó phản ánh những tình thế khó xử hiện tại của 10 thành viên ASEAN. Sau 48 năm thành lập, tổ chức này vẫn tìm cách xác định các mục tiêu và thỏa thuận với nhau về các chính sách hài hòa cho một cộng đồng đa dạng gồm hơn 600 triệu người. Tổng thống nước chủ nhà Miến Điện đã nêu lên điểm này trong địa diễn văn khai mạc hội nghị. Tổng thống Thanh San lưu ý rằng một năm trước khi khởi động cộng đồng kinh tế ASEAN mà mục tiêu là để mở ra một thị trường chung, những thách thức vẫn tồn tại trong việc thực hiện 20% các mục tiêu còn tồn đọng và giải quyết những vấn đề sẽ nổi lên trong thời kỳ hậu cộng đồng ASEAN 2015. Tổng thống Thanh San cũng phát biểu rằng ASEAN cần đóng một vai trò lớn hơn trong trường quốc tế thông qua việc xác định một lập trường thống nhất hơn trong việc giải quyết các vấn đề quan tâm và lợi ích chung. Phát biểu đó nói lên một phần tâm trạng thất vọng của một số quốc gia thành viên về tốc độ chậm chạp trong việc đúc kết một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, cụ thể là Philippines và Việt Nam, đã nêu lên những lo ngại sâu sắc về những đối đầu trong vùng lãnh hải, có tranh chấp chủ quyền, có liên quan đến tàu thuyền của Trung Quốc. Tiếp sau hội nghị ASEAN, hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 9 sẽ khai mạc vào ngày mai thứ năm tại để thượng đỉnh Đông Á đấy kìa. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ tham dự thượng đỉnh Đông Á cùng với các lãnh đạo khác, trong đó có Thủ tướng Trung Quốc, Tổng thống Nam Triều Tiên và Thủ tướng các nước Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Nga. Bây giờ là đủ các thứ hội nghị thượng đỉnh. Bây giờ đến G20, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Brisbane, tức là Úc, siết chặt an ninh trước hội nghị thượng đỉnh G20. Một trong các hoạt động an ninh lớn nhất của Australia đang được xúc tiến vào lúc các đại biểu đến dự cuộc họp thượng đỉnh G20 tại Brisbane. Tăng trưởng kinh tế sẽ bao trùm cuộc họp của các nhà lãnh đạo quốc tế ở thủ phủ của bang Queensland. Các giới chức cho rằng sự kiện này sẽ làm tăng thu nhập toàn cầu, tức GDP, lên hơn 2.000 tỷ đô la và tạo ra thêm hàng triệu công việc làm. Cuộc họp thượng đỉnh ở thủ phủ bang Queensland của Australia nhắm đạt được các mục tiêu kinh tế một cách đầy tham vọng và có ý nghĩa. Giáo sư Richard Holden của trường kinh doanh thuộc Đại học New South Wales tin rằng chìa khóa của tăng trưởng kinh tế là mậu dịch tự do hơn. Hội nghị G20 quy tụ các nhà lãnh đạo và các thống đốc ngân hàng trung ương của 20 nền kinh tế lớn gồm cả Brazil, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ cũng như Liên hiệp châu Âu. Khối này chiếm 85% nền kinh tế thế giới và hơn 75% mậu dịch thế giới. Cuộc họp tại Queensland là một cuộc họp lớn nhất của các nhà lãnh đạo quốc tế từng thấy ở Australia. Nhiều nơi ở Brisbane đã được trong tình trạng cô lập về an ninh và đã trở thành những pháo đài được bảo vệ chặt chẽ. Giới hoạt động đang dự định bày tỏ các mối lo ngại về nhiều vấn đề, từ vấn đề toàn cầu hóa cho đến tình trạng nghèo khó, đến biến đổi khí hậu, cho đến quyền của giới đồng tính. Các tổ chức dân bản thổ thì đã đi tuần hành qua thành phố nêu bật điều mà họ mô tả là sự đối xử bất công đối với thổ dân Úc. Một số tổ chức không chính thức đang phổ biến trên mạng một kế hoạch gieo rắc các đợt sóng phá hoại trong thời gian cuộc họp thượng đỉnh G20 kéo dài trong 2 ngày 15 và 16 tháng này. Bây giờ đến nước Nhật. Bản tin ngày hôm nay của Đài Loan thì có khả năng Hạ viện Nhật bị giải tán ngày càng rõ nét. Nguồn tin báo chí Nhật được hãng tin Pháp AFP trích dẫn vào hôm nay 12 tháng 11 2021, khả năng Hạ viện Nhật Bản bị giải tán trong những ngày sắp tới rất có thể diễn ra. Lý do là vì Thủ tướng Abe muốn tìm một sức bật mới vào lúc chính sách kinh tế của ông không mang lại kết quả mong muốn. Nhật báo kinh tế Nikkei ngay trên trang nhất hôm nay đã trích lời Thủ tướng Abe phát biểu trước giới lãnh đạo Đảng Tự do Dân chủ của ông, viết đảng viết tắt là PLD, rằng giải tán Hạ viện và bầu lại quốc hội trong năm nay là điều nằm trong phương án của tôi. Khi một ông thủ tướng mà không có được lòng dân tán thành nhiều trong những cái nỗ lực của ông ấy và bị quốc hội truy nhiều, thì có thể là ông phải giải tán quốc hội để ông bầu lại quốc hội khác để xem là lòng dân tín nhiệm ông tới đâu. Và nếu đảng ông còn tiếp tục được dân tín nhiệm thì ông mới có thể gọi là tạo sức bật mới. Thí dụ như là ông bên nước Nhật đang thắc mắc về ông đánh thuế TVA, tức là thuế ngày xưa ở Việt Nam Cộng Hòa cũng đang có thuế gọi là trị giá gia tăng, đánh vào những hàng tiêu dùng và bị dân rất là làm khó chịu. Và ông đã phải rời lại cái điều tăng thuế đó. Bản tin cho biết là nếu muốn rời lại việc tăng thuế thì cần phải sửa đổi đạo luật được thông qua năm 2012 trước khi ông Abe nhậm chức. Báo Nikkei trích lời một viên chức cấp cao chính quyền cho rằng trong trường hợp rời lại thuế TVA thì sẽ có việc giải tán Hạ viện, tức là phải giải tán Hạ viện để Hạ viện khác mới đưa ra bỏ phiếu mới, chứ đã thông qua rồi đâu có bỏ được. Nào. Hôm qua một lãnh đạo của Đảng Tự do Dân chủ, ông Toshihiro Nikai ghi nhận rằng không còn nghi ngờ gì nữa, ngọn gió giải tán đã bắt đầu thổi lên. Theo phân tích của nhiều người, ông Abe cũng sẽ không bị thiệt thòi gì với việc giải tán này, vì 70% người được hỏi không tán đồng việc tăng thêm thuế, còn phe đối lập thì hầu như vắng bóng, và ekip của ông Abe vẫn còn khoảng 50% đánh giá tốt theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây. Và đang cải tổ nội bộ để có sức bật mới, thì dĩ nhiên là ông Nhật phải hòa dịu xuống dạng với ông Tàu. Và bản tin ngày hôm nay của đài RFI đặt câu hỏi là Nhật Trung bắt đầu hòa giải, nhưng mà tôi thấy dưới cái tít tựa đề này thì cái hình hai ông bắt tay hòa giải, mà hai ông thì nhìn xuống không có nhìn mặt nhau tươi cười gì cả, bắt tay mà hai ông đều nhìn xuống ấp mà không có tươi cười gì cả. Thì nhìn ảnh ra đủ biết là hòa giải cũng là gượng gạo mà rồi. Diễn đàn APEC vẫn là đề tài bình luận của báo chí, đặc biệt báo Le Monde phân tích quan hệ Trung Nhật có bài viết Trung Nhật bắt đầu hòa giải sau 2 năm căng thẳng giữa hai nước leo thang và các cuộc cấp cao đều bị ngưng. Vào ngày 10 tháng 11 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đã gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bên lề thượng đỉnh APEC từ khi hai vị lãnh đạo này nhậm chức. Theo báo Le Monde, cuộc gặp chỉ kéo dài vỏn vẹn trong vòng 25 phút. Tại đại lễ đường nhân dân được Thủ tướng Nhật Shinzo Abe mà mô tả như là những bước đầu tiên hướng đến việc thiết lập mối quan hệ đôi bên đều có lợi dựa trên những lợi ích chiến lược chung. Hai nước bắt đầu kình địch nhau từ khi Nhật quyết định quốc hữu hóa quần đảo Senkaku do Nhật kiểm soát từ năm 1895, mà Trung Quốc lại cũng tuyên bố chủ quyền dưới tên gọi là điếu ngư. Le Monde miêu tả là đúng rồi. Nó muốn miêu tả rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đón tiếp Thủ tướng Shinzo Abe một cách lạnh lùng. Hình ảnh chụp hai nhà lãnh đạo miễn cưỡng bắt tay nhau, không nhìn nhau mà là có ánh mắt nhìn xuống đất. Báo Le Monde trích dẫn xã luận của tờ Hàng Rào Thời Báo cho xã luận mang tựa đề Shinzo Abe phải giữ lời, còn cảnh cáo mọi chuyện chuyến viếng thăm đền tử sĩ Yasukuni của Thủ tướng Shinzo Abe đều có thể gây ảnh hưởng xấu đến tiến trình hòa giải vừa mới bắt đầu vào thứ hai. Trên thực tế thì ông Abe chẳng hứa hẹn gì về cái đề tài này cả. Tokyo muốn có một cuộc hội kiến nhưng lại không muốn có điều kiện tiên quyết. Thỏa thuận cũng đã ghi nhận trong ngoặc kép rằng khác biệt quan điểm trên hồ sơ tranh chấp Senkaku, điếu ngư. Tuy Tokyo có phần nhượng bộ nhưng không đến mức công nhận có tranh chấp chủ quyền biển đảo như Bắc Kinh vẫn mong muốn. Theo nhận định của một số nhà nghiên cứu gia Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã phát biểu trên truyền hình Nhật hôm thứ Hai vừa qua rằng thỏa thuận trên không có nghĩa là Nhật thay đổi thái độ về chủ quyền. Bây giờ trong tình hình giảm căng thẳng như thế này thì đấu tranh Hồng Kông phải có chuyển biến. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chính quyền Hồng Kông yêu cầu người biểu tình rời khỏi đường phố. Bà Carrie Lam, một nhân vật đứng hàng nhì trong chính quyền Hồng Kông hôm nay, hối thúc những người biểu tình nhanh chóng hòa bình rời khỏi các đường phố mà bà nói là bị chiếm cứ một cách bất hợp pháp. Bà không nói rõ là cảnh sát có hành động để dẹp bỏ các địa điểm biểu tình hay không, và nếu có thì khi nào. Bà Lam là người giữ chức trưởng ty chính vụ Hồng Kông, cho biết bà không nhận thấy có không gian nào để tiến hành đối thoại vào thời điểm này với những người biểu tình do sinh viên cầm đầu. Những người mà bà cho là đã không có chứng tỏ được sự thành thực trong các cuộc đàm phán trước đây. Hôm qua, Tòa Thượng thẩm Hồng Kông tuyên bố cảnh sát có thể bắt giữ những ai ngăn chặn những nỗ lực nhằm dẹp bỏ các địa điểm biểu tình. Phán quyết này làm nhiều người lo ngại là những vụ đụng độ sẽ tái diễn. Và trước tình thế đó thì người biểu tình Hồng Kông phải chuyển mục tiêu. Bản tin ngày hôm nay cũng của đài RFI. Hồng Kông, người biểu tình dự kiến bao vây lãnh sự quán Anh. Trước áp lực bị chính quyền mạnh tay giải tán khỏi các khu phố trung tâm thành phố. Người biểu tình đòi dân chủ Hồng Kông hôm nay 12 tháng 11, 2004 cho biết họ dự kiến chuyển đến chiếm đóng khu phố xung quanh lãnh sự quán Anh nhằm lưu ý sự quan tâm ủng hộ của London. Hôm nay tại các địa điểm mà người biểu tình đang chiếm giữ, người ta có thể thấy nhiều khẩu hiệu dán trên tường kêu gọi những người tham gia phong trào biểu tình ngày 21 tháng 11 2004 tới chuyển sang chấn giữ khu lãnh sự quán Anh. Lời kêu gọi tương tự cũng đã được phát đi nhiều lần trên mạng Facebook. Những người tổ chức biểu tình đã trách cứ London đã không có phản ứng mạnh phản đối Bắc Kinh, đã vi phạm thỏa thuận ký với chính quyền Anh khi Hồng Kông được trả về cho Trung Quốc vào năm 1997. Hiện tại đã xuất hiện nhóm có tên gọi là Occupy British Consulate, tức là chiếm đóng lãnh sự quán Anh. Cô Anna Ketchoy, một người tổ chức nhóm này, nói, nguyên văn, chúng tôi phẫn nộ với chính phủ Anh vì từ nhiều năm nay vẫn không thừa nhận việc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận đã ký qua việc can thiệp vào công việc chính trị của Hồng Kông. Theo nhà hoạt động này thì chính quyền Anh phải có trách nhiệm bảo đảm để thỏa thuận được thực thi đúng và dân chủ, quyền tự do tự trị tại Hồng Kông phải được tôn trọng. Trước sự kiện này thì lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông hiện tại không có bình luận gì. Bây giờ đến sự dịu giọng của ông Tổng thống Obama cũng về vấn đề Hồng Kông. Bản tin ngày 22 tháng 11. Obama, Mỹ không can dự vào phong trào dân chủ Hồng Kông. Nhưng mà lại có một câu thòng. Đang viếng thăm Bắc Kinh hôm nay 12 tháng 11, 21, Tổng thống Mỹ Barack Obama cam đoan Hoa Kỳ hoàn toàn đứng ngoài những biến động của xã hội kéo dài từ hơn 6 tuần nay ở Hồng Kông. Tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Barack Obama tuyên bố, tôi đã giải thích là Hoa Kỳ không hề can dự vào các cuộc biểu tình diễn ra tại Hồng Kông. Từ khi nổ ra phong trào biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông, nhiều nhà lãnh đạo cũng như báo chí chính thức Trung Quốc đã lớn tiếng tố cáo các thế lực nước ngoài, hay cụ thể là phương Tây, đã đứng đằng sau Occupy Central, tức là chiếm lĩnh Trung Hoàn, gây ra những biến động tại đặc khu này. Tổng thống Obama cũng cho biết rằng quan điểm ở đây là nảy sinh từ phong trào xã hội hiện nay phải do Trung Quốc và Hồng Kông tự giải quyết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, nguyên văn nha, Hoa Kỳ khuyến khích việc người dân có quyền bày tỏ chính kiến và cuộc bầu cử Hồng Kông đáp ứng nguyện vọng của dân cư địa phương. Về phần lãnh đạo Trung Quốc thì Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định là phong trào Occupy Central là bất hợp pháp. Đồng thời ông kiên quyết ủng hộ chính quyền Hồng Kông trong nỗ lực tái lập trật tự. Ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh việc quản lý Hồng Kông tuyệt đối là công việc nội bộ của Trung Quốc. Bây giờ đến nước tàu sau khi các phía là dịu giọng hòa gọi là giảm căng thẳng thì anh tàu lại biểu diễn lại tiếp tục dịu võ riêng ngoài. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc phô diễn kỹ thuật quân sự với máy bay tàng hình mới. Trong các hình chiếc chiến đấu cơ tàng hình J-31 của Trung Quốc bay biểu diễn tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, phía nam của Trung Quốc ngày 9 tháng 11 năm 2004. Trung Quốc quảng cáo máy bay chiến đấu tàng hình mới J-31. Chiến đấu tàng hình cơ tàng hình do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc chế tạo, Tân Hoa Xã nói là có thể cạnh tranh với những vũ khí của Hoa Kỳ sản xuất cho thị trường xuất khẩu. Và cái máy bay nó bay biểu diễn trong lúc Hoa Kỳ và 20 nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh. Chiếc J-31 có kích thước tương đương chiến đấu cơ F-35 của Hoa Kỳ, bay biểu diễn tính năng linh hoạt trước sự chứng kiến của một số tướng lãnh Hoa Kỳ tại cuộc triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế ở thành phố Chu Hải vào ngày hôm qua. Nhưng mà chỉ có một bản sao được trưng bày tại triển lãm. Công ty AVIC vẫn chưa tiết lộ những đơn đặt hàng trong tương lai đối với chiến đấu cơ tàng hình mới này. Biểu diễn xong thì bây giờ chúng ta theo dõi cái kết quả của sự hòa dịu ở các hội nghị bên lề APEC, bản tin ngày hôm qua của đài RFI. Dấu hiệu hòa dịu giữa các cường quốc qua tiếp xúc tay đôi bên lề APEC. Ngay sau ngày khai mạc hội nghị thượng đỉnh APEC hôm qua 10 tháng 11 2014 tại Bắc Kinh, hàng loạt các cuộc tiếp xúc tay đôi dù ngắn gọn giữa nguyên thủ của các cường quốc đã diễn ra trong không khí hòa dịu. Các bên đều tỏ thiện chí bắt tay nhau cùng giải quyết những bất đồng. sau cuộc gặp thượng đỉnh chính thức Trung Nhật đầu tiên giữa bên giữa hai bên bên lề hội nghị APEC, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm nay khẳng định Trung Quốc và Nhật Bản cần đến nhau vì hai nước có số phận gắn lẫn nhau không thể tách rời. Ông Shinzo Abe còn tuyên bố cuộc gặp lần này của tôi với Chủ tịch Tập là giai đoạn quan trọng để cải thiện mối quan hệ song phương. Về phần mình, trả lời phỏng vấn báo chí Trung Quốc hôm qua, Tổng thống Obama khẳng định Washington không hề có ý định kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Tổng thống Mỹ còn kêu gọi Trung Mỹ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, cũng như ủng hộ Trung Quốc trong cuộc chiến chống đối một tổ chức khủng bố Hồi giáo tại Tân Cương. Ngày mai, Tổng thống Mỹ sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Hai bên sẽ có các cuộc hội đàm chính thức để đề cập đến những bất đồng tồn tại như hồ sơ thương mại, vấn đề an ninh hàng hải và an ninh mạng. Trong khi ngoại giao vi vu như thế thì tất cả các lãnh tụ của thế giới họp hội nghị APEC ở Bắc Kinh bị cái nạn là khói mù ô nhiễm đầy đặn, và nước đầu đã có những nỗ lực đặc biệt để chống lại cái khói mù này. Trong khi đó thì thông tin của tàu thì nói là không có khói mù, chứ mà thông tin của Mỹ thì có khói mù. Vì thế nên anh tàu anh Bắc Kinh kiểm duyệt số liệu của sứ quán Mỹ về ô nhiễm. Chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cho nhà cung cấp nổi tiếng về các ứng dụng điện thoại thông minh phải gỡ bỏ các dữ liệu về ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh do Đại sứ quán Hoa Kỳ cung cấp. Một phát ngôn viên của doanh nghiệp này hôm nay, mùng 11 tháng 11 tháng 4 cho AFP biết như trên. Song song với con số chính thức về tình trạng ô nhiễm ở Bắc Kinh do chính quyền đưa ra, các dữ liệu được đo đạc và công bố bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ được nhận định là đáng tin cậy hơn, đã được rất nhiều người dân thủ đô tham khảo. Một ứng dụng dành cho điện thoại mang tên là Air Quality Index giúp cho người sử dụng có thể so sánh các số liệu chính thức và của Đại sứ quán Hoa Kỳ hiện cùng lúc trên màn hình. Nhưng một đại diện của Fresh Idea Studio, đơn vị triển khai ứng dụng này, nói với AFP là chính quyền Trung Quốc đòi hỏi họ phải rút xuống các dữ liệu về chất lượng không khí do Đại sứ quán Mỹ cung cấp. Người này giải thích qua thư điện tử như thế này: chúng tôi không thể tiếp tục công bố các số liệu của tòa đại sứ Mỹ, hy vọng rằng quý vị sẽ thông cảm cho chúng tôi. Ôi giời ơi, mấy ông cộng sản này. Bắc Kinh định ra mục tiêu giảm 40% ô nhiễm không khí trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC, nhưng hôm nay mức ô nhiễm vẫn cao gấp 10 lần so với ngưỡng tối đa được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo. Theo các con số của Đại sứ quán Mỹ trên Twitter, đã bị Trung Quốc chặn lại. Chủ tịch Tập Cận Bình trong buổi tiệc khoản đãi các khách mời APEC tối qua đã nói: những ngày này, việc đầu tiên tôi làm vào buổi sáng là kiểm tra chất lượng không khí với hy vọng khói mù không đến nỗi trầm trọng, để các vị thượng khách có thể thoải mái hơn. Ông lại cần nói chứ nhờ trời nữa kìa. Theo ông Tập, nhờ các nỗ lực và cũng nhờ trời giúp, chất lượng không khí đã được cải thiện rất nhiều. Màu xanh APEC như một số người nói là tuyệt vời, nhưng chỉ tạm thời. Tôi mong rằng với các cố gắng chống ô nhiễm, Bắc Kinh và thậm chí cả Trung Quốc sẽ có được một bầu trời xanh, nước trong lành và núi non xanh tươi để trẻ em được sống trong môi trường lành mạnh. Đó là một phần quan trọng của giấc mơ Trung Hoa. Để biến giấc mơ Trung Hoa thành hiện thực ít nhất trong thời gian hội nghị thượng đỉnh, thì Tập Cận Bình đã, ông Tàu Cộng sản, Tập Cận Bình đã buộc toàn bộ vành đai công nghiệp của Bắc Kinh phải ngừng hoạt động để khỏi xả khói bậy, khói bẩn ra. Đã buộc toàn bộ vành đai công nghiệp của Bắc Kinh ngừng hoạt động. Điều này có thể làm hoạt động kinh tế tháng 11 đi xuống. Dân làng xung quanh cái hồ Yangji bị cấm nổi lửa trong lúc nhiệt độ ban đêm xuống đến gần diện hồ đỏ. Ây giời. Nhưng cấm gì thì cấm, ô nhiễm vẫn ô nhiễm. Nhưng ngay khi buổi dạ tiệc trên nhất nước, mức độ ô nhiễm đã lên đến mức trầm trọng. Đó là theo số liệu của Tòa Đại sứ quán Mỹ. Và cái thắng lợi mà báo tàu cái là cái vùng tự do mậu dịch châu Á Thái Bình Dương của tàu lập ra để cạnh tranh với TPP. Anh bản tin ngày hôm qua của đài RFI nói là APEC thông qua lộ trình hướng tới vùng tự do mậu dịch châu Á Thái Bình Dương. Ngày 11 tháng 11 tháng 14, ngày thứ hai của thượng đỉnh diễn đàn châu Á Thái Bình Dương APEC tại thủ đô tại Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình dù chết Tập Cận Bình, ông Bùi Tiến, ông phiên âm theo tiếng Tàu là xí tà tà. Xí là tập, tà tà là đại gia. Chủ tịch Trung Quốc Xí Tà Tà thông báo, lãnh đạo các thành viên APEC đã thông qua lộ trình hướng tới việc thành lập một khu vực tự do mậu dịch chung cho toàn vùng, viết tắt là FTAAP. Các nền kinh tế APEC chiếm tới 51% tổng sản phẩm quốc nội thế giới và 44% trao đổi thương mại toàn cầu. Bắc Kinh rất ủng hộ dự án FTAAP. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá khởi động hướng tới FTAAP là một bước lịch sử, thể hiện sự cam kết của thành viên APEC ủng hộ tiến trình hội nhập kinh tế toàn vùng châu Á Thái Bình Dương. Dự án FTAAP cạnh tranh với dự án quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mà Hoa Kỳ mong muốn thực hiện trong khuôn khổ chiến lược tái cân bằng lực lượng ở châu Á. Trung Quốc bị gạt ra ngoài dự án TPP, và theo giới phân tích Trung Quốc, đây là một ý đồ của Mỹ nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng gia tăng trên các lĩnh vực kinh tế ngoại giao. Theo các giới chuyên gia thì cụm từ lộ trình trong ngoặc kép trong việc xây dựng dự án FTAAP phản ánh sự cần thiết phải có sự đồng thuận của cả 21 thành viên APEC. Ban đầu Trung Quốc mong muốn là thông cáo chung của thượng đỉnh APEC đề cập đến một nghiên cứu khả thi cho dự án FTAAP, nhưng Hoa Kỳ đã tỏ ra không mặn mà vì không muốn bị ràng buộc khởi động ngay tiến trình đàm phán hướng tới một thỏa thuận đa phương. Thế là anh Tàu, anh chị không có quyền ghi cái này vào trong nói chung, anh chị tuyên bố là đồng ý lộ trình thôi. Và nhân cái dịp này anh khoe cái ngoại giao kín đáo ông Tàu cộng sản có những cái lối. Bản tin ngày hôm qua của đài AFP Biển Đông, Tập Cận Bình ca ngợi nền ngoại giao kín đáo của Malaysia. Cái chúng ta gọi là đi đêm thì Tàu nó gọi là ngoại giao kín đáo. Nên nhớ rằng Malaysia là có là Hồi giáo Marxist Maoist từ đời xưa, thành những cái chuyện Malaysia nó đi đêm với Tàu Cộng là chuyện không đáng ngạc nhiên. Bây giờ anh khoe ra, tranh thủ hội nghị thượng đỉnh APEC, Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy quan điểm của mình về Biển Đông nhân các cuộc gặp gỡ song phương. Ngày 10 tháng 11, 2014, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt tiếp xúc với lãnh đạo Malaysia và Philippines. Ông đặc biệt ca ngợi điều được Bắc Kinh gọi là chính sách ngoại giao thầm lặng của Kuala Lumpur trong hồ sơ tranh chấp Biển Đông. Phát biểu với báo chí Malaysia sau cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết ông đã nhận được lời khen chính sách triển đông của Malaysia từ chính miệng của ông Tập Cận Bình. Ông khoe, được khen, ông khoe. Nguyên văn, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng thừa nhận rằng cách tiếp cận ngoại giao kín đáo được Malaysia áp dụng là phương pháp tốt nhất, bởi vì nhấn mạnh trên phương pháp đối thoại hơn là đối đầu hoặc lôi kéo quốc tế can dự vào. Thủ tướng Malaysia cho biết thêm là lãnh đạo Trung Quốc cũng đánh giá cao các nỗ lực của Malaysia và hy vọng rằng Kuala Lumpur có thể cố vấn tốt cho Bắc Kinh về việc chống lại chủ nghĩa cực đoan đang có dấu hiệu lan rộng tại Trung Quốc. Bởi vì Hồi giáo ở Malaysia nó có liên hệ đến Hồi giáo ở bên Tàu là phải đi đêm. Bây giờ đến Mỹ và Tàu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Mỹ Tàu đạt đột phá về thỏa thuận thương mại tự do WTO, giảm căng thẳng, khi đặt cái tựa đề là Mỹ Trung đạt đột phá về thỏa thuận thương mại tự do WTO, thì chúng ta có thể tưởng tượng rằng thì là Tàu nó thắng lợi, nhưng mà thực ra là đột, tại sao phải đột phá là vì nó ký WTO với Mỹ từ lâu rồi mà nó cứ vi phạm hoài, bây giờ này nó phải thỏa thuận, tức là phải là đột phá, tức là anh phải thực hiện những cái điều mà anh đã ký ở trong WTO, anh thi hành. Và lập tức là giới truyền thông Mỹ cho rằng đây là một tin đáng mừng trong quan hệ Mỹ-Trung. Điều này cho thấy sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc để cả hai nước cùng tiến lên trong nghị trình kinh tế song phương, nhưng đồng thời cũng hỗ trợ cho hệ thống thương mại đa phương. Kết quả này đạt được giữa lúc Tổng thống Obama đang mưu tìm những tiếng nói chung với Trung Quốc trong bối cảnh đang có những xung khắc về một số vấn đề, trong đó có các yêu sách về chủ quyền biển đảo của Bắc Kinh và những nghi ngờ trong giới lệ Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ đang tìm cách ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc để trở thành một cường quốc thế giới. Loan báo này được công bố một ngày sau khi Tổng thống Obama cho biết những dàn xếp mới trong việc mở rộng chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ cho Trung Quốc, một động thái mà ông Obama hy vọng sẽ thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ giữa hai nước và giúp ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Tổng thống Obama sẽ được Chủ tịch Trung Quốc tiếp đón riêng, bắt đầu với bữa ăn tối vào tối thứ ba và thứ tư khi chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Obama bắt đầu. Tại hội nghị APEC hôm thứ ba, Tổng thống Obama có một số dịp để nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một thời gian ngắn. Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho hay hai bên nói về vấn đề Iran, Syria và Ukraine, nhưng không cho biết chi tiết. Cuối ngày thứ tư, Tổng thống Obama sẽ lên đường đến Myanmar, tức là Miến Điện, nơi ông sẽ tham dự hai hội nghị thượng đỉnh khu vực, và ông cũng sẽ khuyến khích giới lãnh đạo Myanmar đẩy mạnh tiến trình cải cách chính trị sau nhiều thập niên nằm dưới sự cai trị của quân đội. Tuần này là ngoại giao lấn át những cái hoạt động quân sự với các thứ. Về cái quan hệ tàu với Mỹ, chúng ta không quên rằng khi Tập Cận Bình sang Mỹ, thì ông Obama đã tiếp Tập Cận Bình ở ngoài Tòa Bạch Ốc. Và đến khi ông Obama sang trở lại Mỹ tàu, thì lần này tàu phải tiếp đón Obama long trọng. Và trong cái cuộc tiếp xúc ở bên Mỹ trước đây, thì Obama đã hứa với Mỹ rằng sẽ phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên. Và khi mà đã được Mỹ giảm căng thẳng, thì dĩ nhiên là Bắc Triều Tiên phải hòa dịu với Mỹ. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng Bắc Triều Tiên đã thả hai người mà bị Bắc Triều Tiên bắt, hai người Mỹ bị Bắc Triều Tiên bắt giam về tội gián điệp. Bây giờ bản tin ngày hôm qua, thì cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc thúc đẩy Bắc Triều Tiên hòa dịu với Mỹ, thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho rằng thì vì Mỹ dọa là Liên Hợp Quốc sẽ có điều tra thì Bắc Triều Tiên phải trả ra. Nhưng tôi nghĩ rằng còn thêm một cái lý do nữa là Tập Cận Bình phải giữ lời hứa với Mỹ để là bước đầu trả cái này, và bước sau sẽ là đến giải hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Và nhân dịp này thì Mỹ xác định rằng Mỹ không có trao đổi gì với Bắc Triều Tiên cả, và nó tự nó thả thôi. Các giới chức chính phủ Mỹ cho biết giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ James Clapper đã không đưa ra sự nhượng bộ nào khi ông gặp các giới chức Bắc Triều Tiên để thương lượng về việc trả tự do cho ông Kenneth Baer và ông Matthew Miller. Hai công dân Mỹ này đã bị tuyên những án tù khổ sai nhiều năm vì điều mà Bắc Triều Tiên mô tả là những hành vi thù địch chống lại chế độ Bình Nhưỡng. Sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki đã tái khẳng định là lập trường của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên vẫn không thay đổi. Bà nói rằng Washington vẫn hoàn toàn ủng hộ một nghị quyết của Liên Hợp Quốc để đưa các giới chức Bắc Triều Tiên ra xét xử trước Tòa án Hình sự Quốc tế về tội trà đạp nhân quyền. Theo dữ liệu, Liên Hợp Quốc sẽ biểu quyết trong nay mai để truy tố các giới chức Bắc Triều Tiên về tội ác chống nhân loại. Một ủy ban độc lập của Liên Hợp Quốc đã lập hồ sơ về những nhà tù chính trị ở Bắc Triều Tiên với hơn 100.000 tù nhân và về những hành vi tàn ác, trong đó có sát nhân, bắt làm nô lệ, tra tấn, hãm hiếp và cưỡng bách phá thai. Giáo sư Yang Mo-jin của Đại học Nghiên cứu Bắc Triều Tiên ở Seoul cho rằng Bình Nhưỡng đã đặt việc chống lại nỗ lực này của Liên Hợp Quốc làm ưu tiên hàng đầu, và họ đã trả tự do cho hai công dân Mỹ với hy vọng là lập trường của Washington và các nước khác đối với vấn đề này sẽ trở nên mềm mỏng hơn. Giáo sư Yang nói rằng điều mà Bắc Triều Tiên thật sự cần có vào lúc này là vấn đề nhân quyền chống lại Bắc Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc được giải quyết, và phải làm mọi cách để ngăn không cho tên ông Kim Jong-un bị nhắc tới trong vấn đề này. Bà Joanna Hosaniak thuộc Liên minh Công dân cho Nhân quyền Bắc Triều Tiên nói rằng việc phóng thích tù nhân Mỹ và việc mời đặc sứ nhân quyền Liên Hợp Quốc đến thăm Bắc Triều Tiên là một phần của chiến lược chủ động giao tiếp để chứng tỏ là chế độ Kim Jong-un đang cố gắng thay đổi. Trong lúc ủng hộ cho việc thương thuyết với Bắc Triều Tiên để thay đổi cách hành xử của nhà cầm quyền ở Bình Nhưỡng, các chân vật tranh đấu cho nhân quyền cũng nói rằng cần phải buộc những người phạm tội ác của nhân quyền phải chịu trách nhiệm đối với các tội ác đã phạm. Hoa Kỳ cho biết là họ sẽ không giao tiếp với Bắc Triều Tiên cho tới khi nào Bình Nhưỡng có những hành động cụ thể để giải trừ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Washington không đề ra điều kiện tương tự cho những tiến bộ về nhân quyền, và bà Hosniak cho rằng đó là một việc đáng lo ngại. Trước khi Liên Hiệp Quốc biểu quyết về việc đưa Bắc Triều Tiên ra chức tòa án hình sự quốc tế, đặc sứ Mỹ về nhân quyền Bắc Triều Tiên và nhà điều tra nhân quyền hàng đầu của Liên Hiệp Quốc đã đến Seoul trong tuần này. Họ đang họp với các giới chức chính trị, chính phủ Nam Triều Tiên và một số người Bắc Triều Tiên đào tị đã khai chứng về điều kiện nhân quyền vô cùng tồi tệ ở Bắc Triều Tiên. Bây giờ bên cạnh, sau cái hội nghị APEC thì là đến Miến Điện, thì bây giờ thượng đỉnh ASEAN, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ, hội nghị thượng đỉnh ASEAN lại tập trung vào Biển Đông. Trong khi các nhà lãnh đạo ASEAN họp vào tuần này ở thủ đô Myanmar có thể không đạt được một sự khai thông đầy đủ, nay đã có một cam kết từ phía các bên, tất cả các bên liên quan tăng tốc tiến trình theo lời phát ngôn viên của Tổng thống Thein Sein. Các quốc gia ASEAN đang càng ngày càng quan tâm đến những vụ giằng co trên biển có liên quan đến các tàu bè của Trung Quốc, một phần của những gì mà các giới Hoa Kỳ đã gọi là các khuôn thước hành xử leo thang của Bắc Kinh trong vùng biển có tranh chấp. Việt Nam và Philippines là các nước ASEAN đã nêu ra quan ngại cao nhất, đó là điều mà ông Tổng Thư ký ASEAN Lê Minh Lương, đấy là của Việt Cộng, đã thừa nhận hôm nay trong một cuộc phỏng vấn với VOA. Một thỏa thuận về bộ quy tắc ứng xử có thể tỏ ra khó khăn hơn khi Malaysia được coi là thuộc nhóm ủng hộ Trung Quốc lên nhận chức chủ tịch luân phiên của ASEAN vào năm tới. Thành ra không thể đợi được đến lúc đó thì nó sẽ lại chắc chắn, cho nên lần này phải đi đến quy tắc ứng xử, tức là COD chứ không phải DOD nữa. Ông Surin, cựu đại sứ, cựu ngoại trưởng Thái Lan nói tiến độ của ASEAN ở mức ngang với mức nước chậm chạp nhất bởi vì mọi thứ đều phải được đạt được sự đồng thuận. Cuộc họp thượng đỉnh ASEAN lần thứ 25 diễn ra vào thứ tư tuần này cùng với hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào ngày sau đó. Bây giờ thì cụ thể là đến anh Tư Sang bắt tay Tập Cận Bình. Hai anh bắt tay mà không thèm nhìn mặt nhau. Anh Tư Sang thì cười gượng, còn anh Tập Cận Bình thì bắt tay anh Tư Sang mà anh không nhìn mặt Tư Sang. Đấy là cái hình kèm theo bản tin ngày 10 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Việt Trung đồng ý giải quyết tranh chấp biển đảo qua đối thoại. Việt Nam và Trung Quốc hôm nay nhất trí giải quyết tranh chấp biển đảo bằng đối thoại vài tháng sau khi quan hệ song phương bị tuột xuống mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua vì tranh cãi liên quan đến giàn khoan Hải Dương 981. Tân Hoa Xã cùng ngày dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp với Chủ tịch Trương Tấn Sang của Việt Nam tuyên bố hai nước cộng sản láng giềng phải tôn trọng nhau và tập trung vào các lợi ích lâu dài để tiếp tục phát triển và củng cố quan hệ song phương. Xin lỗi, vấn đề không phải là tranh chấp, vấn đề là đi đòi lại, anh cứ dám đòi đâu. Tôi đã nói trước rằng nó diễn tuần hồi rồi thì nó sẽ là gác tranh chấp và cùng khai thác, thì bây giờ nó đồng ý giải quyết qua đối thoại là gác tranh chấp cùng khai thác. Vẫn theo là ông Tập Cận Bình, băng giao Việt Trung liên tục phát triển kể từ khi đôi bên thiết lập quan hệ ngoại giao bất chấp những lúc thăng trầm. Chủ tịch Trương Tấn Sang nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng giải quyết thỏa đáng các tranh chấp trên biển thông qua các cuộc tham vấn hữu nghị để các khúc mắc ngày này không ảnh hưởng tới quan hệ với Bắc Kinh. Thì đây cuối cùng ông Sang nói thêm rằng Việt Nam sẵn sàng tăng cường các cuộc tiếp xúc cấp cao và trao đổi các phái đoàn phi chính phủ hầu củng cố quan hệ với Trung Quốc. Đấy, củng cố quan hệ đó là cái tranh chấp cùng khai thác, trở về nguyên trạng có gì đâu. Tháng rồi truyền thông nhà nước đưa tin hai nước đồng ý giải quyết và kiểm soát các tranh chấp hàng hải một cách ôn hòa sau vụ Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng biển Việt Nam, có tuyên bố chủ quyền dẫn tới các cuộc biểu tình chết người tại Việt Nam. Đó. Trong cái bức ảnh thì biết là nó đóng kịch xong rồi bây giờ. Tức là gì? Những cái gì mà Việt Nam Cộng sản đã cúng cụ thì nó không cho đòi lại. Vấn đề bây giờ là chẳng những là anh phải gác tranh chấp của, mà không cho nó cùng khai thác của mình, sao phải để cho nó cùng khai thác. Đó là cái điều mà Việt Nam Cộng sản không thể nào lấp liếm được trước cái nhìn của quốc dân Việt Nam. Để chuộc tội với bố tàu của nó thì Việt Nam Cộng sản đem 14 cái anh gây rối ở Vũng Áng ra tòa. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC. 14 người ra tòa vì gây rối ở Vũng Áng. Có thể là mấy này nó được lệnh đi biểu tình phát áo để biểu diễn cái màn kịch là kẻ cắp chợ Đồng Xuân, nó tỏ ra chống tàu để nó bịp Mỹ. Và bị quốc dân Việt Nam làm cho lố tuồng, bể tuồng là bởi vì nó cương ẩu, cho nó cương ẩu lên, nó thành ra là đánh phá cái bọn công nhân tàu và là con gây ra chết người. Bây giờ nó đem cái bọn mà nó đưa ra tòa, nó ra lệnh cho đi bị diễn trò đó, bây giờ nó đưa ra tòa. Thì nếu mà quả thực bọn này bị đưa ra tòa thì nó sẽ cả cắt nghĩa trong nội bộ kỷ luật của nó rằng cái này là hy sinh vì đại cuộc, đại cuộc lại tàu. Bây giờ lỡ rồi, lỡ chấn rồi thì phải hy sinh nhá. Và đây là tôi chỉ nhìn cái gương mặt của 14 tên này ra tòa thì tôi thấy rằng thì không đến nỗi nó cười toe toét như là những người bên nó có đứa thì cúi mặt xuống, có đứa thì bị, nhưng mà chung tức cười lắm. Tòa tuyên án ông Bùi Ngọc Cường, tức là đầu đảng, 30 tháng tù giam, Nguyễn Văn Thắng 39 tháng, Nguyễn Hữu Chiến 33 tháng, 11 người khác nhận các án phạt tiền 15 tháng đến 24 tù treo, tức là không có vấn đề là xử nặng thì nó xử rất nhẹ. Báo chí Việt Nam cho hay, những người này gồm 13 nam và 1 nữ. Theo cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 13 tháng 5, 14 tháng 5, 3 bị cáo Bùi Ngọc Cường, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Đình Thuận đã làm băng rôn khẩu hiệu mua cờ đỏ sao vàng, dùng loa kích động người khác tham gia tuần hành trái phép trên đoạn đường. Cái này thì chúng ta biết rồi thì không vắn tắt lại. Tức là cả 14 bị cáo đều bị buộc tội gây rối trật tự công cộng, bị nói đã tham gia ném đá đuổi đánh nhau với công nhân Trung Quốc, gây mất trật tự trị an và đình trệ sản xuất trong công trường công ty Formosa Hà Tĩnh. Ba người Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Hữu Chiến và Trịnh Xuân Thủy còn bị truy tố tội chống người thi hành công vụ vì đánh lại chiến sĩ biên phòng thuộc đồn biên phòng Vũng Áng, huyện Kỳ Anh khi họ đang làm nhiệm vụ. Bị cáo Bùi Ngọc Cường bị cho là người khởi xướng biểu tình và cũng là người tích cực thực hiện hành vi gây rối. Giờ nó xử xong rồi nó còn phải đền bù cho bố tàu của nó, và nó tiếp tục là giao những quyền lợi kinh tế béo bở cho tàu, không khác gì cái vụ Bô Xít Tây Nguyên. Bây giờ nó thêm cái vụ là đường lên đèo Hải Vân giao cho nhà thầu Trung Quốc. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do nó tiếp tục cúng cụ. Dư luận phản ứng gay gắt về việc chính quyền Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư khu nghỉ dưỡng rộng 200 hectare cho công ty Trung Quốc. Công ty có tên là Thế Diệu ở đèo Hải Vân. Đây là một vị trí chiến lược khống chế cả vùng trời, vùng núi và vùng biển Đà Nẵng, và có thể chia cắt Việt Nam ở vĩ tuyến 16. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, một công dân Đà Nẵng đồng thời là một nhà hoạt động xã hội dân sự, đã nhanh chóng phản ứng. Ông nói như thế này: cũng như bạn bè và học trò, chúng tôi vô cùng sửng sốt, không hiểu tại sao chính quyền Thừa Thiên Huế lại làm việc này. Chúng ta biết là Việt Nam trong quá trình mở rộng về phương Nam thì đèo Hải Vân là một trong những chướng ngại thuở xưa. Trong chiến tranh gần đây cũng thế, đèo Hải Vân chia cách đất nước Việt Nam. Ở đỉnh cao hiểm trở như thế mà cho người nước ngoài thuê để làm cái này cái kia thì đó là điều không thể nào chấp nhận được. Nói thật là chúng tôi vô cùng sửng sốt về chuyện này. Đây là dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine Huế do doanh nghiệp Trung Quốc làm chủ đầu tư với tổng vốn 250 triệu đô la US đô la. Người Trung Quốc được phép sử dụng diện tích 200 hectare tại khu vực mũi cửa khèm, nơi núi Hải Vân đâm ra biển. Tại đây nhà đầu tư Trung Quốc sẽ xây dựng khu nghỉ mát tiêu chuẩn 5 sao với 450 phòng, một trung tâm hội nghị quốc tế, 2.000 chỗ ngồi, khu nhà nghỉ dưỡng 5 tầng với 220 căn hộ cao cấp, 350 biệt thự và khu du lịch. nhà hàng, bãi tắm. Dự án này được triển khai theo 3 giai đoạn từ 2013 đến 2023. Trên thực tế đã bắt đầu xây dựng một số hạng mục và cơ sở hạ tầng. Tuy vậy, bây giờ nội bộ nó tranh quyền tranh nhau, nó lại tố nhau. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa kiến nghị chính phủ rút giấy phép đầu tư mà tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp cho công ty Thế Diệu của Trung Quốc. Lý do chính quyền Đà Nẵng đưa ra là dự án nằm ở vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng. Hơn nữa, về nguyên tắc, dự án này có một vùng trồng lấn trong khu vực chưa thống nhất về địa giới hành chính giữa Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Bản tin tiếp tục ông Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, thì tôi lướt qua cái ông này là ông chống tàu nhưng mà ông vẫn còn trung thành với đảng của ông. Và một vị đại tá nữa thuộc ở bản đền Đà Nẵng thì coi cái đèo Hải Vân là vị trí ít hầu có thể chia cắt đất nước, để nắm vị trí đó là nắm cả vùng trời. Đây là lời ông đại tá Thái Thanh Hùng. Vùng núi, vùng biển, khu vực thuộc phòng thủ Đà Nẵng, thành ra không thể giao cho tàu được. Còn một ông nữa là chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, làm việc tại Hà Nội, đã từng báo động về việc nhà đầu tư Trung Quốc lợi dụng chính sách Việt Nam đã thuê dài hạn nhiều khu vực dọc theo biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc để trồng và khai thác lâm sản, đặc biệt là các dự án ở Vũng Áng, Hà Tĩnh mang vị trí chiến lược quan trọng đặc biệt. Và bản tin kết luận rằng không hiểu chính phủ Việt Nam từ trung ương xuống địa phương nhận thức thế nào về hiểm họa quốc phòng, khi bất chấp ý kiến của giới nhân sĩ trí thức, cựu sĩ quan cao cấp, kể cả chiến lược gia quân sự Võ Nguyên Giáp khi còn sống, cũng gửi thư cho trung ương đảng và lãnh đạo nhà nước để cảnh báo về việc không thể cho thuê đất ở các vị trí chiến lược. Dự án khu nghỉ dưỡng quốc tế World Shine ở mũi Khẻm thuộc núi Hải Vân, nơi chia cách Thừa Thiên và Huế và Đà Nẵng, chỉ là một mắt xích mới nhất trong chuỗi vị trí chiến lược trọng yếu về an ninh quốc phòng đã và đang được trao vào tay nhà đầu tư Trung Quốc. Tức là bây giờ nó bịp Mỹ không xong thì nó quay trở lại, nó tình trạng như cũ, nó chui vào nách bố tàu nó rồi. Và để làm loãng cái việc mà chui vào nách bố tàu thì nó để khoe khoang ra những cái nó gọi là đa phương hóa ngoại giao của nó. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam thắt chặt quan hệ quốc phòng với Ấn Độ và Australia. Ấn Độ đang tìm cách kiềm chế ý đồ bành trướng của Trung Quốc tại châu Á bằng cách huấn luyện và trang bị cho quân đội Việt Nam. Việt Nam đã trở thành đối tượng chủ yếu của các chính sách hướng đông của Ấn Độ, và do đó New Delhi đã chủ động ve vãn Hà Nội với những thỏa thuận về quốc phòng và xây dựng cơ cấu hạ tầng. Về vấn đề hợp tác an ninh với Việt Nam, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói, hợp tác quốc phòng với Việt Nam là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất của Ấn Độ. Ấn Độ duy trì cam kết sẽ hiện đại hóa lực lượng quân đội và an ninh của Việt Nam. Điều đó bao gồm việc nới rộng chương trình huấn luyện vốn đã đáng kể, các cuộc diễn tập chung và hợp tác về thiết bị quốc phòng. Ấn Độ cũng vận động để được phép đặt căn cứ tại các bến cảng quan trọng cho các tàu chiến của Ấn Độ như Nha Trang chẳng hạn. Và mặc dù chưa thực hiện được ý định này, Ấn Độ được Việt Nam cho phép các quyền lợi đặc biệt để thả neo ở bất cứ bến cảng nào của Việt Nam. Ngoài huấn luyện cho các thủy thủ Việt Nam sử dụng loại tàu ngầm của Nga, Ấn Độ còn dự tính mở các khóa huấn luyện cho phi công Việt Nam sử dụng phi cơ Sukhoi, và Việt Nam cũng đang điều đình để mua phi đạn chống hạm BrahMos của Nga do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất. Xin lỗi anh, nó đã xâm thực vào đến trong ruột của anh rồi. Nó là đảng của anh một nửa là Hoa Kiều hoặc là người Việt gốc Hoa, nó túm hết rồi. Mua tàu ngầm, tàu bay, tàu bò, vô ích rồi thôi. Bây giờ nó chỉ nó đóng kịch. Và nó đa phương hóa bằng cách là nó đề cao những cái đầu tư ngoại quốc nữa. Bây giờ đài ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Samsung rót thêm 3 tỷ đô la vào Việt Nam. Tập đoàn của Hàn Quốc dự kiến sẽ bỏ ra thêm 3 tỷ đô la để xây dựng một nhà máy sản xuất điện thoại di động thông minh tại tỉnh Thái Nguyên, song song với một cơ sở khác đã đi vào hoạt động từ tháng 3 năm nay. Theo báo chí trong nước, với dự án mới nhất này, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam đã tăng lên hơn 11 tỷ đô la và trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Phó Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm rằng sự hiện diện của tập đoàn từ Hàn Quốc cũng có những tác động tích cực cho địa phương. Trong 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu điện thoại di động lắp ráp trong nước cùng với các vật dụng đi kèm với tổng giá trị giá hơn 19 tỷ đô la, tức là tăng 8% so với cùng kỳ vào năm 2013. Xét về giá trị, lĩnh vực này hiện chiếm khoảng 16% tổng sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, cao hơn cả lĩnh vực từng thu về nhiều ngoại tệ và dệt may. Các hãng thông tin quốc tế dẫn lời phát ngôn viên của Samsung nói rằng chi tiết dự án vẫn đang được thương thảo với chính phủ. Cái này là vẫn còn đang thương thảo nhưng nó khoe ẩm lên rồi. Bây giờ đến cái mà tuần trước chúng ta nói rằng sau khi nó trục xuất điếu cày một cách vô lỗi như thế, thô lỗ như thế, thì Hoa Kỳ đã tỏ ra có vẻ ngưng vụ bán vũ khí sát thương. Nhưng mà sau khi mà bầu cử quốc hội Mỹ chứng tỏ rằng đảng Cộng Hòa nắm được cả Thượng viện lẫn Hạ viện, thì hành pháp Obama vội vàng thi hành những cái gì mà có thể bị đảng Cộng Hòa cản trở, trong đó có việc Hoa Kỳ bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai 10 tháng 11 công bố văn kiện đồng ý bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Báo Dân Trí là vội vàng loan tải ngay. Trích dẫn từ nội dung văn kiện cho biết Hoa Kỳ xuất khẩu vũ khí sát thương và dịch vụ quốc phòng đấy nhé. Nhưng mà chẳng có giới hạn, tức là theo từng trường hợp cụ thể với mục đích hỗ trợ an ninh hàng hải và nhận thức chủ quyền. Các chuyên gia dự đoán Việt Nam sẽ mua các máy bay trinh sát cũng như các thiết bị giám sát của Mỹ. Năm ngoái, một thỏa thuận về cung cấp 5 tàu tuần tra tốc độ cao của Mỹ cho Việt Nam đã được công bố, tức là mua chứ không phải là cho. Văn kiện cho phép bán vũ khí sát thương cho Việt Nam lần đầu tiên được công bố sau cuộc gặp gỡ giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với Ngoại trưởng John Kerry và Cố vấn An ninh Quốc gia bà Susan Rice hồi đầu tháng 10. Không lâu sau cuộc viếng thăm chính thức Hoa Kỳ của ông Phạm Bình Minh, cuối tháng 10, Việt Nam tạm ngưng thi hành đối với thành án đối với blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải và tống xuất người tù nhân lương tâm nổi tiếng này sang Mỹ. Giới phân tích chính trị rằng đây là một sự đổi chắc của Việt Nam để Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương kể từ sau chiến tranh Việt Nam. Và nó tỏ ra là nó thi hành những cái gì của WTO, tức là nó phải giải tư những cái quốc gia, nó phải cổ phần hóa những cái công ty quốc gia, và nó giải tư một cách cổ phần hóa một cách quái đản như này. Bản là bản tin ngày hôm nay của đài BBC. Gọi vốn qua IPO kiểu Việt Nam chẳng những ai. IPO là Initial Public Offering, tức là nó đưa lên sàn chứng khoán, nó luôn tuyên bố lên rằng nó bán cổ phần của công ty này, gọi là gọi vốn qua IPO kiểu Việt Nam. Dạo bán công sơ khởi đó. Việt Nam Airlines theo dự kiến sẽ có đợt bán cổ phần ra công chúng lần đầu tiên, IPO vào ngày 14 tháng 11. Để tìm hiểu về đợt IPO này nói riêng và nỗ lực tư nhân hóa nền kinh tế tại Việt Nam, BBC tiếng Việt đã phỏng vấn ông Kevin Snowball, giám đốc điều hành quỹ tài sản PXP Việt Nam, tức là cái quỹ này là chuyên môn đánh giá các cổ phần. Ông ấy lập tức là những cái trò lấp liếm mà nó không bịp được ai cả. Ông Snowball cho rằng cách huy động vốn tư nhân qua IPO cho doanh nghiệp nhà nước không có kết quả và chính phủ Việt Nam thiếu rõ ràng về cách phát triển thị trường chứng khoán. Là tại sao? Về cơ bản thì cầu vượt quá cung một chút, tức là nhu cầu muốn mua nhiều hơn cổ phiếu chưa được chào bán ra, là vì cổ phần hóa mà nó cứ bán nó tư nhân hóa ít ít thôi, để cái phần quốc doanh của nó vẫn nắm chủ động. Cổ phiếu bán ra sẽ được chào bán ra 1,70 lần, 98% số cổ phiếu sẽ được bán cho hai ngân hàng trong nước, tức là nó lại bán cho nó chứ nó không bán cho người nước ngoài. Mà chúng tôi hiểu rằng họ là Techcombank và Vietcombank. Mặc dù thông tin này chưa được xác nhận, nhà đầu tư nước ngoài tham gia rất ít, có vẻ như 28 cá nhân từ giới đầu tư nước ngoài chia nhau mua chỉ có khoảng 100.000 USD đô la trị giá cổ phiếu, chứ là cổ phần hóa theo WTO, nhưng mà nhà nước mua cổ phần của quốc doanh để nó bịp Mỹ. Có một số lý do khiến chúng tôi không tham gia mua, tức là ngoại quốc không tham gia mua. Tức là về cơ bản là IPO tại Việt Nam hiện có một số vấn đề. Thứ nhất là giá cổ phiếu quá đắt, thông tin cũng không thật đầy đủ và rõ ràng. Nói khác khác đi là thiếu minh bạch. Đây là IPO nhưng lại không có ngày cụ thể cho việc khi nào trong tương lai mới niêm yết cổ phần trên thị trường chứng khoán. Tức là đó không phải là cách người ta thực hiện IPO như bình thường. Ở cái nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa gọi tắt là Việt Nam Cộng sản, cái gì cũng không bình thường thôi, chứ không phải là chỉ có IPO không bình thường. Việt Nam cái gì cũng bình thường, không giống ai, đặc thù mà, nghĩa là cái gì dân chủ hóa theo đặc thù Trung Quốc, ở Trung Quốc mà theo đặc thù cộng sản, là cái gì cũng không bình thường cả. Và ông Snowball tiếp tục, họ dự kiến huy động dưới 50 triệu US đô la là việc gọi vốn rất nhỏ. Việt Nam Airlines muốn tìm nhà đầu tư chiến lược. Chúng tôi nghe nói có nhà đầu tư muốn mua 20% cổ phần VNA, nhưng cho tới nay thì không có thông tin rằng nhà đầu tư đó là ai. Do đó đợt IPO này chỉ là việc bán ra cổ phần rất nhỏ cho một vài nhà đầu tư nội địa, do đó chẳng có một chút nào hứng nào cả. Mỹ bắt nó phải thi hành WTO rồi mới cho nó vào TPP. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, để có thể tham gia vào IPO thì hẳn phải có tiến triển vọng thực sự là họ sẽ kiếm được tiền từ đó, chứ có lời đó. Đó là một trong những đặc điểm của thị trường chứng khoán. Còn nếu bán cổ phiếu ra để giới đầu tư trông đợi 100 năm nữa mới có lãi, thì khả năng để huy động được vốn là rất ít. Tức là trong trường hợp này, thị trường nói với chính phủ là giới đầu tư không thích kiểu thực hiện IPO của này của Việt Nam Airlines. Hiện nhà nước vẫn nắm 96,5% cổ phần của Việt Nam Airlines. Họ chưa bán 20% cổ phần. Có việc đồn đoán là có thể có nhà đầu tư Nhật nào đó sẽ mua, nhưng hiện chưa thấy chỉ dấu nào từ phía Nhật là họ muốn thực hiện điều đó. Có một số nhỏ cổ đông nắm 3,5% cổ phần của Việt Nam Airlines, nhưng họ không biết sẽ buôn bán các cổ phần này ở đâu. Thực tế rằng Việt Nam giới hạn mức sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức tối đa là 49%, cho thấy là Việt Nam chưa sẵn sàng để cho thị trường chứng khoán vận hành theo cách mà đáng ra phải vận hành như tại những nơi khác. Có nhiều công ty được niêm yết trên sàn giao dịch tại Việt Nam, nhưng đa số vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Tức là gì? Rõ ràng là cách vận hành cũng như vấn đề chủ trương là bước đi cốt để cung cấp nguồn tiền mặt thì dường như đã và đang không có mấy kết quả. Chúng ta đang đối diện rủi ro là cứ để tình trạng này kèm cái nhà bao lâu thì nó chỉ càng thêm tiêu cực. Rồi sẽ đến lúc người ta sẽ hỏi rằng liệu có cần phải có thị trường chứng khoán không? Và làm gì với nó đây? Tức là chính phủ Việt Nam không có chính sách rõ ràng về cái việc họ muốn phát triển thị trường chứng khoán tại Việt Nam như thế nào. Nó đi dắp râu, nó cối vào hội nhập thế giới, nó như vậy. Bây giờ để đối phó lại với cái chiến dịch, chúng tôi muốn biết, nó giải nhiệt. Thì bà Dũng lại đưa ra một trò bị bợm nữa. Bản tin ngày 8 tháng 11, 2014 là anh tổ chức giải trình với nhân dân, thủ tướng giải trình với nhân dân. Anh ra một cái dự thảo luật tổ chức chính phủ sửa đổi quy định, thủ tướng có nhiệm vụ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng của đất nước. Và dư luận ở trong nước đặt câu hỏi là phải chăng đây là một sự đổi mối chính trị Việt Nam? Trong phiên họp ngày 7 tháng 11, 2014, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao về quy định mới này, mà nếu thực hiện thì sẽ có giá trị rất lớn. Nhưng mà nhà báo Võ Văn Tạo thì trình bày của kinh nghiệm của ông qua quá trình mười mấy năm làm báo, ông nói nguyên văn rằng: thực sự tôi chưa thấy Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước hay Chủ tịch Quốc hội tổ chức họp báo rộng rãi, không hạn chế, với sự hiện diện đông đảo của các nhà báo, cho dù chỉ là báo của nhà nước, báo quốc doanh, tôi cũng chưa thấy. Thế là giờ đến dư luận cho rằng mặc dù hiến pháp 2003 cũng như các bản hiến pháp trước đó đều quy định người dân có các quyền cơ bản như quyền tự do báo chí, quyền tự do lập hội, quyền biểu tình, quyền tiếp cận thông tin, nhưng người dân Việt Nam trong chế độ xã hội chủ nghĩa chưa bao giờ có được những quyền cơ bản đó. Đấy là lời nhà báo Đỗ Việt Khoa. Còn nhà báo Võ Văn Tạo thì nhận định là một trong những biểu hiện của tự do báo chí là có báo chí tư nhân. Không phải không nói thì nhân dân cũng biết, lực lượng báo chí của nhà nước cũng biết và quốc tế cũng biết. Ở những thể chế cộng sản nói chung và Việt Nam nói riêng thì chuyện tự do báo chí là một điều cấm kỵ. Tại sao thế? Rất nhiều người đồng ý với tôi rằng những thể chế độc tài thì bao giờ cũng sợ sự thật. Tóm lại là nếu mà điểm chung của những thể chế độc tài là sợ hai sự thật thì quy định của Thủ tướng Việt Nam qua phương tiện truyền thông có nhiệm vụ báo cáo nhân dân về những vấn đề lớn của đất nước cũng không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì báo cáo với nhân dân là thể hiện sự công khai, nhưng công khai mà không trung thực, không minh bạch thì còn tệ hại hơn. À, cũng là còn dư luận tiếp theo là tin ghi nhận đại biểu Hà Huy Thông nêu ý kiến như thế này: quy định thủ tướng báo cáo nhân dân là rất hay, nhưng mới chỉ là một chiều. Cơ chế và thời gian báo cáo ra sao và nhân dân có ý kiến lại thì thế nào, cần cụ thể hóa hơn nữa. Tóm lại là cái quy định của thủ tướng mà báo cáo qua phương tiện liên hệ chúng làm cho người ta nghĩ xa hơn đến những cuộc họp báo công khai được truyền hình trực tiếp. Bởi vì những cuộc họp báo rộng công khai như thế của giới lãnh đạo cho bù sẽ giúp cho người dân được thông tin về những vấn đề trọng yếu thích hơn. Những cuộc họp báo của giới lãnh đạo các nước trên thế giới được xem như là những trại sinh hoạt chính trị bình thường. Tóm lại là tự do thông tin không phải là chỉ có ra họp báo nói độc diễn một mình, mà phải có cho tư nhân ra báo. Cái điều đó thì không làm đi làm những cái chuyện vớ vẩn. Và trong cái chiều hướng tiếp tục truy bọn cầm quyền Việt Nam Cộng sản về cái tội hối lộ tham nhũng thì ở nước Mỹ tuần trước có cái vụ mà công ty Bio-Rad bị nước Mỹ đem ra tòa về cái tội hối lộ y tế Việt Nam. Cái này thì báo lề phải, lề đảng ở trong nước không có đăng, nhưng mà dân làm báo rằng nghi án, điểm mặt những nghi án hối lộ triệu đô ở Việt Nam do nước ngoài phát hiện. Nghi án công ty Nhật lại quả cho quan chức ngành đường sắt Việt Nam, đấy là cái chuyện đã xảy ra trước rồi. 80 triệu yên chưa kịp lắng dịu thì dư luận trong nước lại dậy sóng với nghi án quan chức ngành y tế nhận hối lộ 2,2 triệu USD. Theo Bộ Tư pháp Mỹ và SEC, từ năm 2005 đến 2010, các công ty con của Bio-Rad ở châu Âu và châu Á đã hối lộ các quan chức nước sở tại. Cách đưa tiền là tạo những khoản thanh toán cho các công ty trung gian, có khi là công ty giả. Theo tài liệu mà SEC công bố, từ năm 2005 đến 2009, đại diện ở Việt Nam của hãng cho phép thực hiện việc hối lộ để được thuận lợi kinh doanh. Nó giả công ty, nó nói là công ty môi giới. Việc bán hàng vào Việt Nam được hãng này thực hiện thông qua một nhà phân phối với giá chiết khấu mạnh. Sau đó nhà phân phối này bán các sản phẩm của Bio-Rad với giá đầy đủ cho Việt Nam. Hoa hồng được trích ra từ khoản lợi nhuận này. Ngày 5 tháng 11, một số cơ quan báo chí đưa tin công ty Bio-Rad của Mỹ bị cáo buộc giả mạo chứng từ để che giấu các khoản thanh toán lên đến 7,5 triệu USD để hối lộ cho các quan chức tại ba quốc gia là Nga, Thái Lan và Việt Nam trong nhiều năm để giành các hợp đồng. Trong đó, công ty này đã thừa nhận văn phòng Bio-Rad tại Việt Nam đã thanh toán sai 2,2 triệu USD tiền hoa hồng cho nhiều người Việt Nam để giành các hợp đồng. Cụ thể, trong khoảng từ 2005 tới 2009, văn phòng Việt Nam của Bio-Rad đã thanh toán sai trái 2,2 triệu USD cho các đại lý, các nhà phân phối, và họ đã chuyển tiếp tiền hoa hồng này cho các quan chức chính phủ Việt Nam. Ngay sau đó, Bộ Y tế Việt Nam đã có công văn gửi tới Bộ trưởng Bộ Công an, Đại sứ quán Hoa Kỳ yêu cầu xác minh làm rõ sự việc. Xin lỗi anh, bản thân anh đi đòi người khác xác minh, còn cái anh thì sao, bộ cái từ hồi nào thì anh không biết, và bây giờ anh bị thì tự anh phải đi điều tra, thì bảo anh xác minh. cái bộ y tế này, cái bà thị mẹt này quái lạ lắm. Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện trực thuộc bộ, các cơ sở y tế chỉ đạo rà soát các đơn vị thực hiện suốt những năm 2005-2009 tất cả các trang thiết bị như hóa chất, sinh phẩm đã mua trong thời gian qua, công ty thiết bị và nghiên cứu y tế Mỹ Bio-Rad phải nộp phạt 55 triệu USD, trong đó 40,7 USD từ doanh thu bán hàng cho SEC và hơn 14,3 triệu USD cho Bộ Tư pháp. Bio-Rad được thành lập năm 1952 ở Berkeley, California, có nhân lực 7.800 người. Doanh thu của công ty này vào năm 2003 đạt mức kỷ lục, đạt mức là 2.1 tỷ USD. Để nhân cái vụ này thì bản tin của Dân Làm Báo cũng nhắc lại là cái vụ mà quan chức đường sắt Việt Nam nhận lại quả 80 triệu yên của công ty Nhật, thì cái này là đã ra rồi thì tôi không nhắc lại nữa. Về nhau bên Nhật người ta đem cái công ty đưa hối lộ ra tòa phạt ấy, thì anh Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng lại, anh đã tích cực điều tra và anh đã ra tòa anh xử Trần Quốc Đông, 50 tuổi, Phó Tổng giám đốc Đường sắt Việt Nam, và 5 cán bộ của Ban Quản lý các dự án đường sắt thuộc Tổng Công ty, gồm Phạm Hải Bằng, 45 tuổi, Phó Giám đốc, Phạm Quang Duy, 39 tuổi, Phó Giám đốc, Nguyễn Nam Thái, 37 tuổi, trưởng phòng dự án 3, Trần Văn Lục, 56 tuổi, Nguyên Giám đốc, Nguyễn Văn Hiếu, 52 tuổi, Giám đốc. Các bị can bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ngoài bỏ tù hết. Thì sau đó này, bản tin này cũng nhắc lại cái vụ công ty Securency đưa hối lộ lấy hợp đồng in tiền polymer, thì tôi muốn nhắc lại nữa. Sau khi Dân Làm Báo nêu ra cái trường hợp này, thì riêng về cái trường hợp Bio-Rad thì bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 11 tháng 11 cũng đăng tin kỹ càng hơn là 8 bệnh viện lớn của Việt Nam mua thiết bị của Bio-Rad. Bộ Y tế Việt Nam phát hiện 6 công ty, đa số là bệnh viện lớn, nhập khẩu thiết bị y tế từ công ty Bio-Rad trong thời gian 2011 đến 2013. Báo giới trong nước đăng tải thông tin từ Bộ Y tế cho biết đã có 8 đơn vị báo cáo mua trang thiết bị y tế của Bio-Rad. Qua kiểm tra sơ bộ ban đầu, phát hiện 6 công ty, trong đó các bệnh viện lớn như Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương nắm danh sách có đơn nhà hàng nhập khẩu với công ty Bio-Rad qua các hình thức bao gồm viện trợ đấu thầu từ ngân sách viện nguồn vốn vay. Vụ trưởng vụ thiết bị và công ty y tế ông Nguyễn Minh Tuấn nói chưa có cơ sở y tế nào thuộc Bộ Y tế chính thức báo cáo về việc sử dụng thiết bị của Bio-Rad tính đến thời điểm này. Bây giờ anh tuyên bố rằng Bộ Ngoại giao lên tiếng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam và các cơ quan chức năng của Mỹ trong việc điều tra hối lộ của công ty Bio-Rad khi được yêu cầu. Xin lỗi anh phải tự anh đi làm cái việc điều tra, thì anh lại phải đợi yêu cầu anh mới điều tra, tức là anh muốn bao che hay sao? Đấy là tình trạng đục khoét mục nát của nước Việt Nam bây giờ. Và đây là một trường hợp rất là ngộ nữa mà tôi cả để đem vào trong cái bài bình luận thời sự của tôi, là trường hợp anh Dũng Lò Vôi ở Bình Dương. Anh ấy bị tranh chấp với anh Bí thư Tỉnh ủy, hai anh tố cáo lẫn nhau vì anh Dũng Lò Vôi là làm cái khu du lịch rất lớn ở tỉnh Bình Dương, và vì anh tố cáo anh Tỉnh ủy là hối lộ, bị anh Tỉnh ủy đòi thu hồi đất và anh phải đóng cửa cái khu du lịch. Bản tin ngày 6/11/2014, đóng cửa một khu du lịch ở Bình Dương vì tranh chấp đất đai. Thực sự là tranh quyền tranh ăn mà thôi. Do bị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh liên tục gửi văn thư đòi và đất công ty cổ phần Đại Nam với khu du lịch Đạt Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến ở Bình Dương loan tin sẽ đóng cửa khu du lịch này bắt đầu từ ngày 10 tới đây, tức là 6/10, bây giờ đóng rồi. Khu du lịch mang tên Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến là sở hữu của ông Huỳnh Uy Dũng, tức là Dũng Lò Vôi đó. Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam được biết tên với ở đây với tên Dũng Lò Vôi. Và bản tin cũng đặt cái tiểu đề mục là tư thù hay công quyền, tức là tư thù. Tức là người dân gọi, Bình Dương gọi ông Dũng Lò Vôi là này là đại gia, không chỉ vì ông ta lắm tiền nhiều đất mà còn vì sự dự án táo bạo khác người khi khởi sự thiết kế khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến rồi đến khu Sóng Thồng 1, Sóng Thồng 2, vân vân. Được biết ngay sau khi thanh tra chính phủ công bố kết luận từ tháng 7, tức là anh tố cáo anh chính quyền tỉnh Bình Dương là tham nhũng, thì và về đến anh tố cáo với Thủ tướng Chính phủ Lợi Bênh anh tỉnh Bình Dương, Ngay thì Ngao Khơ Chi thanh tra chính phủ công bố kết luận từ tháng 7 2004 về vụ tố cáo của ông Dũng Lò Vôi đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương là Lê Thanh Cung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung lập tức ra quyết định thu hồi quyền sử dụng khu đất 61,4 hectare của công ty cổ phần Đại Nam. Tức là anh Dũng này anh tố cáo anh Lê Thanh Cung và ban thanh tra nói rằng anh tố cáo giáo, thế là anh bị đối phó lại. Vẫn theo tin trong nước, chuyện thu hồi đất là đòn đánh trả của ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, vì ông Huỳnh Hữu Dũng đã lên tiếng tố cáo ông Lê Thanh Cung hơn một năm nay. Được biết sau khi thanh tra chính phủ công bố kết luận từ tháng 7 2021 về vụ tố cáo của ông Dũng Lò Vôi đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung và đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công ty Đại Nam xem xét lại kết luận vì có dấu hiệu sai phạm luật tố cáo, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung lập tức ra quyết định thu hồi. Và nhân tiện này tôi cũng nói rằng anh Dũng Lò Vôi thì anh được coi là doanh nhân thành công mau chóng đến như giống như thánh giống về Việt Nam vươn vai mà thành người lớn và đi đánh giặc Ân để cứu nước Việt Nam. Anh làm cái chùa, anh đúc tượng Hồ Chí Minh ấy làm thờ Hồ Chí Minh cùng với Phật ở trong chùa đó. Nhưng bởi vì tranh quyền tranh nhau anh cũng vẫn bị thanh toán rồi. Bây giờ đấy là cái chế độ Việt Nam Cộng sản nó là như về cái vụ thanh gióng, anh còn làm cái anh đúc tượng thanh gióng để kỷ niệm, anh được phong làm doanh nhân thanh gióng, thì anh đúc tượng thanh gióng mà anh không đúc tượng thanh gióng, mà anh sáng chế ra cái ý kiến là anh đúc cái trái tim của thanh gióng với trái tim của con ngựa, anh thờ hai cái trái tim. Anh này có sáng kiến hay thế. Bây giờ cái chuyện oan ức của xã Văn Lý ở Việt Nam là như cơm bữa, nhưng mà vì cái là nó bị xử oan nhiều quá, bây giờ đem cái vụ này cho nó xử lại, tức là nó đề cao với đứa bé là Ngô Thị Cẩm Hiếu, bài Á Châu Tự Do ngày hôm qua đăng tin là 11 tuổi đời đi tìm công lý cho cha mẹ, tức là chỉ có vì vụ là bị đòi nợ, hai cha mẹ của bé Cẩm Hiếu bị người ta đến đòi nợ, siết nợ và không có tiền trả nợ, thì là nó siết đất đuổi ra khỏi nhà, vì họ tức quá thì bà mẹ vợ đó thì giằng co với cái thằng đi siết nợ, thì bị cái thằng công an là đi hộ tống cái thằng chủ nợ đánh. Thì ông chồng sốt vợ nhảy vào đánh, thế là cả vợ chồng bị bắt, bỏ tù. Bản tin cho biết là biến cố xảy đến với gia đình bé Cẩm Hiếu cách đây 4 năm, bắt đầu từ một giao dịch dân sự. Gia đình bị cảnh siết nợ gây thiệt hại tài sản, bị mất đất trở thành dân oan. Bé Cẩm Hiếu đã cùng mẹ ngược xuôi Nam Bắc đi khiếu kiện vì cho rằng cơ quan thẩm quyền địa phương giải quyết vụ cưỡng chế bắt đầu ra tài sản không thỏa đáng. Ông Ngô Văn Huynh, cha đẻ của Cẩm Hiếu bị bắt ngày 4 tháng 7 năm 2013, và mẹ bé Cẩm Hiếu bà Nguyễn Thị Tâm bị bắt giữ sau chồng 2 tháng vì bị cáo buộc tội đánh cán bộ xã là người thân của chủ nợ. Và bé này ra tiếp tòa, nó có ông Tư lập chứng mà tòa không có đem, bà tòa lờ đi không có đem chứng nhân vào và xử. Và bây giờ vì tố chế độ bị tố cáo là vô pháp luật nên nó xử lại và nó tha bổng cho hai vợ chồng này để nó giải tỏa cái việc mà án oan cả. Nhưng mà những cái vụ kể như cái vụ dí chế độ nó vào thế kẹt tiếp tục là bây giờ chúng ta thấy điếu cày ra hải ngoại và hứa rằng sẽ tiếp tục khiếu kiện chế độ Việt Nam Cộng sản trước Liên Hiệp Quốc về cái tội vi phạm cái công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc mà nó đã ký vào, và các bạn tù của Liễu Cày là những ai và Liễu Cày có đầy đủ tài liệu về đó. Cho nên là chúng ta chờ đợi rằng bọn Việt Nam Cộng sản sẽ bị kiện ra tiếp tòa Liên Hợp Quốc về cái tội vi phạm công ước chống tra tấn. Và bản tin ngày 10 tháng 11 của Đài Á Châu Tự Do công bố ra những đòn thù thâm độc của công an tại trại giam. Trường hợp của Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh cho biết đang bị giam giữ cùng một bị can nhỏ hơn chừng 20 tuổi có biểu hiện tâm lý bất thường. Người này từng có tiền án giết người và đang bị khởi tố về tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Ông ấy bị giam với cái thằng này. Rồi ông ấy đã tìm cách ông chữa bệnh cho nó nhưng mà không được. Và ông lo ngại rằng có ngày nó sẽ ám hại ông. Cho nên ông, đấy là trường hợp của blogger Bà Sản Nguyễn Hữu Bình. Và trường hợp nữa là dân oan Cấn Thị Theo. Một trường hợp khác được gia đình lên tiếng kêu cứu là của tù nhân Cấn Thị Theo hiện đang bị giam chung với hai tù nhân nhiễm HIV, tức là SIDA, nặng, thân hình bị lở lõi. Thông tin này được một tù nhân khác cũng là dân oan Dương Nội vừa mãn án tù cho các con của bà Cấn Thị Theo biết. Một tù nhân thứ ba nữa là tù nhân Đặng Xuân Diệu. Vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, anh Trương Minh Tam mãn án 1 năm tù và ra khỏi trại giam số 5 Yên Định, Thanh Hóa. Cựu tù nhân này tiết lộ thông tin tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu bị giam trong một nhà phòng giáp vách với anh này và bị đối xử rất hà khắc vì anh Đặng Xuân Diệu không chịu nhận tội, không mặc áo tù. Theo cựu tù nhân Trương Minh Tam thì tình trạng của anh Đặng Xuân Diệu rất nguy cấp và mọi người cần phải lên tiếng để cứu tù nhân lương tâm này trước những đòn thù mà nhà tù dành cho anh này. Và trước những tố cáo này thì phản ứng của các cơ quan chức năng rất là tiêu cực. Và bản tin nhắc lại sau khi đưa ra nhiều những trường hợp điển hình và có nhiều nữa sẽ có công bố sau, và tôi chắc rằng nếu cày có hồ sơ đầy đủ, chi tiết đầy đủ về nhiều tù nhân lương tâm khác mà bị đối xử tàn tác ở trong, kết luận rằng Việt Nam tham gia ký kết công ước chống tra tấn và Quốc hội kỳ 8 khóa 13 đang họp vừa được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình công ước để phê chuẩn công ước chống tra tấn. Có thể nói Hà Nội tham gia rất sớm nhiều công ước quốc tế, thế nhưng việc thực thi những công ước đó rất là hạn chế. Những đối tượng như tù chính trị, tù nhân lương tâm, những thành phần đối kháng bất đồng chính kiến tại Việt Nam luôn đối diện với những hành xử mà những người trong cuộc nói là trả thù nặng nề khi không khuất phục được họ. Tiếp tục dí thằng Việt Nam Cộng sản và những vi phạm nhân quyền. Dân là báo đăng tin ngày hôm nay là ở Geneva, phái đoàn Hà Nội phúc trình về các quyền công thực thi công ước quốc tế về các quyền dân kinh tế xã hội văn hóa tại Việt Nam, nhưng mà bị ông Võ Văn Ái, ông lên ông phản bác lại cái phúc trình đó. Phái đoàn Hà Nội do Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu, 18 người đại diện các bộ ngoại giao, giáo dục, tư pháp, vụ nhân quyền thuộc Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc v.v. đến Geneva phúc trình về việc thực thi công ước quốc tế về kinh tế xã hội văn hóa trước Ủy ban Liên Hợp Quốc về các quyền kinh tế xã hội văn hóa. Vào chiều ngày 10 tháng 11 2014 tại khóa họp lần thứ 53 của Ủy ban CESCR, tức là Ủy ban văn hóa các quyền kinh tế xã hội văn hóa đó. Và tại khóa họp lần thứ 53 của này diễn ra từ ngày 10 đến 28 tháng 11, 2014 để xem xét một số quốc gia. Nhân dịp này, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, và bà Penelope Faulkner, Phó Chủ tịch, đã lên tiếng phản bác những điều dối gạt trong bản phúc trình của Hà Nội. Đồng thời, ông Ái cung cấp bản báo cáo chung 16 trang để Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền thực hiện như một phản phúc trình mang tựa đề Việt Nam vi phạm các quyền kinh tế xã hội văn hóa. Đây là bản báo cáo duy nhất của người Việt đệ nạp Liên Hợp Quốc trong kỳ họp này và đã được trang nhà Liên Hợp Quốc công bố cho các chuyên gia Liên Hợp Quốc và mọi người tham khảo, song song với bản phúc trình của Hà Nội. Nhiều chuyên gia Liên Hợp Quốc đã sử dụng các chứng cứ, tư liệu, phân tích và tố giác trong bản báo cáo chung của hai tổ chức phi chính phủ VCHR và FIDH trong cuộc chất vấn phái đoàn Hà Nội qua nhiều giờ đồng hồ để đặt vấn đề. Báo cáo chung cung cấp cho các chuyên gia Liên Hợp Quốc những sự thật hiển nhiên, đồng thời phân tích những vi phạm trầm trọng các quyền kinh tế xã hội văn hóa dù Việt Nam ký kết tham gia công ước nói trên từ năm 1982, nhưng Việt Nam đã chậm chế phúc trình định kỳ kể từ năm 1993. Ông Võ Văn Ái phát biểu trước Ủy ban CESCR rằng công ước quốc tế về các quyền kinh tế xã hội và văn hóa là một trong những cột trụ chống đỡ cho việc bảo vệ nhân quyền quốc tế. Việt Nam đã chậm trễ phúc trình đến 21 năm mà bản phúc trình hôm nay lại đầy những lời lẽ cường điệu cho thấy nhà cầm quyền chẳng quan tâm gì đến các quyền kinh tế xã hội và văn hóa của người dân, đặc biệt những người dân ở vật thế yếu như phụ nữ, thiếu nhi, dân tộc thiểu số và những người nghèo ở nông thôn và thành thị chẳng hề có những cơ cấu bảo vệ các quyền này và cũng chẳng có biện pháp nào để khôi phục. Những nhà bảo vệ nhân quyền nào tố giác sự vi phạm các quyền này thì đều bị sách nhiễu hay bắt giam. Đoạn này dài, tôi xin vắn tắt là vì dài quá rồi. Khi đệ nạp cho Ủy ban CSCE bản báo cáo chung của hai tổ chức Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam và Liên đoàn Quốc tế về nhân quyền, ông Văn Ái tố giác Việt Nam dùng luật pháp như công cụ đàn áp nhân quyền để nắm giữ quyền kiểm soát chính trị. Ông đưa ra một chuỗi luật pháp như luật công đoàn, luật xuất bản, luật điện ảnh, luật di sản văn hóa, nghị định 97 về nghiên cứu khoa học, nghị định 72 về Internet, nghị định 92 về tôn giáo, cùng một số quy định hạn chế văn hóa tâm linh và sinh hoạt tôn giáo. Ông Ái nói, hai chấm, phúc trình định kỳ của Việt Nam đưa ra một chuỗi quy định luật pháp, nhưng chẳng hề thông tin về nội dung cùng sự áp dụng hay thực thi các quyền. 32 năm sau khi Việt Nam tham gia ký kết công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa người công dân Việt Nam vẫn không được thụ hưởng các quyền cơ bản. Và ông tố cáo sự kiểm duyệt của nhà nước tỏa khắp trên mọi lĩnh vực. Ông cũng nêu qua bản báo cáo chung về môn dạy lịch sử chỉ có một sách giáo khoa khoa về môn sử do nhà nước ấn hành. Sách này không những bóp méo lịch sử mà còn sử dụng cho mục tiêu tuyên truyền và giáo dục sự thù hận cho học sinh. Nhiều vị hàn lâm hay thầy giáo tại Việt Nam đã tố cáo sự chính trị hóa lịch sử này và kêu gọi sử dụng nhiều nguồn sử liệu khác nhau để học sinh có tinh thần phê phán và hòa đồng với thế giới trong việc tôn trọng nhân quyền. Bản báo cáo chung của hai tổ chức Ủy ban Bảo vệ quyền làm người của Việt Nam và Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đã đưa ra 37 khuyến cáo cho sự cải thiện tại Việt Nam trên các lĩnh vực mậu dịch, kinh doanh và nhân quyền, quyền công đoàn, quyền y tế và giáo dục, phân biệt đối xử, quyền đất đai, tự do ngôn luận và quyền văn hóa, nền độc lập tư pháp và tham gia ký kết các công ước Liên Hiệp Quốc. Bà Penelope Faulkner, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cũng đã phát biểu phê phán các điểm hồi đáp sai lạc của phái đoàn Hà Nội trước Ủy ban CESCR. Có nguyên văn cái bản này nhưng mà tôi không đọc được. Và đây là bản tin cuối cùng của buổi tổng hợp của ngày hôm nay. Bản tin ngày 9 tháng 11 của Đài Á Châu Tự Do. Thủ đô tị nạn Cộng sản nước Mỹ, Lý Đoàn Sài Gòn, phát giải Nhân quyền Việt Nam 2014. Trong cuộc họp báo tổ chức chiều 7 tháng 11 năm 2014 tại thành phố Westminster, bang California, mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đã công bố danh sách những đơn vị và cá nhân được chọn lãnh giải Nhân quyền 2014. Tân khôi nguyên nhân quyền năm nay gồm dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Chuyển, cùng với hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Sau cuộc họp báo, tiến sĩ Nguyễn Bắc Tùng, điều hợp viên mạng lưới nhân quyền Việt Nam, đã dành cho Nguyễn Khanh của ban Việt ngữ đài RFA cuộc trao đổi ngắn. Trong đó thì Nguyễn Khanh đặt ra rất nhiều câu hỏi hay và tiến sĩ Nguyễn Bắc Tùng đã giải đáp rất là thỏa đáng. Đại khái tiến sĩ Nguyễn Bắc Tùng cho biết là trong 22 đơn vị và cá nhân được đề cử đều là được để khôi nguyên nhân quyền thì đều xứng đáng hết. Mà ban tuyển chọn cho điểm khác nhau chứ không phải là đồng thuận với nhau, vì thế cho nên thấy ai cũng xứng đáng hết, cho nên cuối cùng thì lợn là bị bỏ phiếu chung thì chọn 4 tân khôi nguyên của giải nhân quyền là dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Chuyển cùng với hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Và ông nói rằng thì thật là khó mà biết rằng ai hơn ai, là vì mỗi một tân khôi nguyên đều có những sắc thái riêng biệt. Khi chọn dòng Chúa Cứu Thế, chúng tôi chú trọng đến cách tổ chức xã hội dân sự. Khi nói đến Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình thì chúng tôi chú trọng đến sự kết hợp của những người trẻ và quyền tự do của con người qua âm nhạc. Khi nói đến nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Chuyển, chúng tôi nói đến sự quả cảm của ông, vì mặc dù đã bị cầm tù nhưng khi ra tù ông vẫn tiếp tục hoạt động. Sự tiếp tục đó mới chính là điểm quan trọng. Và nhân dịp này thì chúng ta được biết rằng cái giải thưởng của mạng lưới nhân quyền đã ra đời 13 năm rồi. Và ông Nguyễn Bắc Tùng cho biết ông hài lòng nhất là được sự đồng cảm của các anh chị em đấu tranh ở trong nước, hài lòng vì đã bắt tay được với họ và họ cùng với mạng lưới nhân quyền gần nhau ở trên một tần số, và đó chính là niềm an ủi và khích lệ cho mạng lưới nhân quyền. Và vấn đề quan trọng nhất là quỹ ở đâu mà mạng lưới nhân quyền trả thẻ đó là tự gây quỹ lấy, không có nhận sự tài trợ của bất cứ một tổ chức nào. Cho nên những người được giải thưởng rất là yên tâm. Ông nói thế này, vấn đề tài chính là điều chúng tôi băn khoăn, bởi vì không thể chỉ hỗ trợ cho các anh em về tinh thần, mà sự hỗ trợ đó còn phải được thể hiện một cách cụ thể. Chẳng hạn như khi muốn trao giải nhân quyền hàng năm, mạng lưới phải có một số tiền để trao cho người được chọn. Thí dụ như năm nay số tiền được dành để trao giải là 10.000 USD đô la. Nhưng đó chỉ là một phần trong tổng số chi tiêu của chúng tôi. Ngân sách hàng năm đòi hỏi chúng tôi phải có 50.000 USD đô la hay 60.000 USD đô la. Tiền ở đâu ra? Chúng tôi có được nhờ sự ủng hộ của đồng hương, nhưng chúng tôi không có cơ quan truyền thông lớn để kêu gọi sự đóng góp tổng quát, nên chúng tôi chỉ biết kêu gọi qua sự quen biết của các anh em mà thôi. Có tài chính để hoạt động chính là điều chúng tôi đang lo. Và câu hỏi cuối cùng là mạng lưới nhân quyền sẽ cách nào để vượt qua cái khó khăn đó không? Thì ông Nguyễn Bá Tổng nói rằng chúng tôi có những kế hoạch do chính anh em đưa ra để có ngân quỹ khá hơn. Chẳng hạn như nỗ lực kêu gọi sự tiếp tay của mọi người, của các nhà mạnh thường quân. Rồi nhắc lại rằng không nhận tài trợ của chính phủ vì muốn hoạt động độc lập, và điều đó được anh em trong nước hoan nghênh. Khi biết chúng tôi không nhận tài trợ của bất cứ chính phủ nào thì anh em trong nước rất vui, họ đón nhận sự hỗ trợ của chúng tôi mà không ngần ngại gì cả. Đấy là cho thấy rằng trong nước và ngoài nước đã kết hợp với nhau như thế nào trong cuộc đấu tranh dài dẳng như bây giờ. Và đây là những lời kết luận vẫn ngắn gọn của chúng tôi cho bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Với những thông tin chúng ta vừa mới thấy, thì chúng ta thấy rằng tình hình thế giới nói chung tuần này là giảm căng thẳng. Hồi giáo cực đoan đã bị chặn đứng ở Iraq và Syria nhưng chưa bị tiêu diệt. Và nó vẫn còn khả năng gây rối trong một thời gian dài. Bầu cử ở Mỹ, Cộng hòa thắng, Dân chủ lép vế. Và vì thế cho nên cái thế giá ngoại giao của Tổng thống Obama yếu hẳn đi. Và trong thế yếu hẳn như thế thì ông phải tỏ ra nhân nhượng mọi phía. Và tranh thủ cái thế lép vế của Tổng thống Obama thì bọn Cộng sản sống sót nó bắt đầu lên trần. Putin cùng với Tập Cận Bình mà ông Bùi Tiến gọi là trí tà tà, cấu kết với nhau, thấy rõ bắt tay với nhau. Để tỏ ra là chưa chắc đã dí nó vào cái thế cô lập được đâu. Cho chứng tỏ rằng bọn Cộng sản sống sót, nó đang lên chân, và vì thế cho nên nó đang tranh thủ cái thế lép vế của Tổng thống Obama. Vì Putin và Tập Cận Bình cấu kết với nhau cho nên Nhật đã phải dịu giọng với Tàu. Nhưng mà về phía bên trời Tây thì Liên Âu không bị ảnh hưởng vì cái sự cấu kết của Putin và của Xí Tà Tà vẫn tiếp tục lên án Putin ở Ukraine. Trong cái khung cảnh thế giới như thế thì Việt Nam Cộng sản được hành pháp dân chủ Mỹ vội vàng cho nó hưởng cái chế độ vũ khí, mua vũ khí sát thương, trái với cảnh báo của nghị sĩ Cộng hòa ở Thượng viện Mỹ trước đây. Vì thế cho nên, từ đây cho đến đầu năm 2015 thì những nghị sĩ mới được đắc cử mới làm việc thành ra Thượng viện Mỹ vẫn còn là trong tay Đảng Dân Chủ, cho nên Mỹ đã vội vàng cho nó cái quy chế mua vũ khí sát thương. Tuy thế nhưng mà xu thế thời đại vẫn không thể đảo ngược, tự do dân chủ và nhân quyền vẫn là cái xu thế mà bọn Cộng sản sống sót cũng như bọn quỷ nhập tràng Cộng sản ở bên Nga cũng không thể đảo ngược được. Tuy Obama tỏ ra là chỉ đối tác chứ không đối đầu với Tàu, trước kia thì là vừa đối tác vừa đối đầu, tức là vừa tiếp cận vừa bè bờ. Nhưng mà ông đã nói thêm một câu thòng rằng thì đối với Tàu là vẫn tiếp tục những cái đòi hỏi cũ về dân chủ hóa. Và chúng ta có thể cho rằng thì những lời nói nhẹ nhàng đối với Tàu những ngày mới đây chỉ là lời nói vuốt đuôi. trong khi tàu đưa ra cái khối hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương thì nó chỉ là TAAP chỉ là mới thông qua cái lộ trình thôi, chưa có thực hiện gì cả. Và TPP hợp tác đối tác Thái Bình Dương của Mỹ vẫn tiếp tục tiến tới. Tóm lại là trong khi toàn thế giới trật tự ta phản thủ đang sắp xếp lại, mọi việc mọi phía đều đang xoay lại thế cờ đa phương hóa toàn diện toàn thế giới, thì cộng sản sống sót vẫn còn phải duy trì quyền lực trên nền tảng kinh tế thị trường, thì cái chất tất yếu của nó với cái mâu thuẫn của chủ nghĩa cá nhân với chủ nghĩa tập thể nó không thể tránh khỏi được, nó ắt phải tự sụp đổ từ bên trong. Chỉ cần chúng lui về thế thủ thì các mầm mống tự diễn biến sẽ có cơ phát tác. Tóm lại, dù sao thì tình hình giảm căng thẳng cũng là yếu tố làm chậm lại những ngày sống sót của toàn bộ cộng sản toàn thế giới. Và cộng sản quỷ nhập tràng ở Nga cũng như là cộng sản cố bám ở tàu và với dân cộng sản, nó loay hoay kiểu gì thì cái ngày tàn của chúng nó cũng đã tới đến nơi rồi.